Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu hành trình về thăm các đạo tràng của Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Kỳ thứ nhất, bài Pháp Thoại với Đạo Tràng Mỹ Đức tháng 2 năm Mậu Tuất.
Trang nghiêm một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đang đứng nằm ngồi đều nhân tâm bấm loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau, ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiền. Cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua, thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc, ngày đêm niệm Di Đà.
Trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Vân Mai, chùa Hoàng Tân, nguyên phó ban hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử thành phố Hà Nội, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chùa Khai Nguyên. Kính thưa các hiền liên hữu Phật tử gần xa, nhờ hồng ân tam bảo gia hộ, nhờ vào lòng đại từ đại bi của quý thầy đối với hàng Phật tử quê hương chúng con cùng đạo tràng Mỹ Đức, hôm nay có duyên lành được cung nghinh quý thầy cùng chư tôn đức tăng ni quang lâm về thăm đạo tràng chúng con, được tổ chức tại gia đình ông Nguyễn Duy Hòa, Nguyễn Duy Cơ ở xóm 7 thôn Văn Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Thời giờ này, đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bố thí khai vị cho chúng con những lời pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm tư lương, làm kim chỉ nam cho chúng con. Nguyện vượt đời này, nhất tâm tu học, nhất tâm phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đi theo bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, cũng như bản nguyện của Thầy. Nam mô A-di-đà Phật.
Nam mô Giảng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các quý vị hiện hữu Phật tử đồng tu ở trong đạo tràng. Như trong năm thì ta hứa là sang năm 2018 này sẽ quan tâm nhiều hơn tới các đạo tràng đang sinh hoạt chính thức ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Thái Nguyên của chúng ta. Đây là đạo tràng đầu tiên thầy chọn để đi thăm và sách tấn các Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta. Mong rằng các Phật tử của chúng ta sẽ tinh tiến tu hành, làm tu tập trước hết là cho bản thân mình, sau nữa là làm để góp phần làm tốt đạo đẹp đời, xây dựng quê hương, xây dựng làng xã, xây dựng gia đình của chúng ta ngày một an vui và hạnh phúc hơn. Thì hôm nay thì về đây thì không phải là đi giảng đạo, mà đây gọi là đi thăm thôi. Thầy gọi là đi thăm, đi sách tấn các đạo tràng chúng ta, chứ không phải đi truyền đạo, cũng chẳng phải là đi giảng đạo. Các Phật tử chúng ta phân biệt rõ giảng đạo, truyền đạo là chỉ tổ chức ở trong chùa chiền và các tổ chức cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, còn ở đây là nhà dân nơi chúng ta sinh hoạt, ở đây là thầy đến thăm. Thế là các Phật tử chúng ta đến đông, có thể không ngờ là đông thế này đâu, nghĩ là khoảng 20-30 Phật tử thôi, không ngờ lại đông thế nào. Hôm nay thì gọi là đến thăm, để trước hết thì cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể các Phật tử chúng ta, cũng như là các gia đình các Phật tử chúng ta, năm mới Mậu Tuất này 2018 này, để Phật Bồ Tát luôn luôn gia hộ cho gia đình chúng ta được cát bảo bình an, thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, tu hành tinh tiến, để khi xả bỏ báo thân đồng được Đức Phật A Di Đà tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, để vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề, để sớm quay lại xa bà để phổ độ chúng sinh. A Di Đà Phật.
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy cùng tất cả sư cô cùng toàn thể đạo tràng, hôm nay được ngày duyên tốt duyên lành được thầy Thích Đạo Thịnh chủ trì chùa Khai Nguyên về thăm đạo tràng chúng ta. Trước tiên thay mặt đạo tràng, chúng con xin kính chúc sức khỏe thầy. Hôm nay thầy về thăm đạo tràng, nếu như đạo tràng chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta cứ hỏi, thầy sẽ trả lời.
Hôm nay con cũng đủ duyên lành để được về đây và cũng được thầy về đây để ban bố cho chúng con thời pháp. Thì vì chúng con cũng có cái câu hỏi hàng ngày con tu tập, thì nghĩa là mọi ngày là con cũng tụng kinh niệm Phật và con cũng muốn khao, thì bây giờ con cũng chưa hiểu rõ ràng về đây, thì con cũng muốn hỏi thầy. Thầy ban bố cho con và chỉ dẫn cho con cách tu tập. Con muốn là phát tâm tụng đến tối chiều là con tụng kinh Di Đà hoặc là kinh Địa Đại. Con muốn là khao luôn thì liệu có được không ạ? Con đặt thầy ạ. Vâng ạ.
Vâng, cảm ơn các bậc Phật tử đã hỏi rằng hàng ngày tu tập thì cũng muốn phát tâm để gọi là khao chúng sinh có được hay không? Được, cái này thì ở trong kinh Đà La Ni cũng như là trong rất nhiều kinh điển Đức Phật dạy là các Phật tử của chúng ta cũng như là tăng ni ở trong chùa, Phật tử cũng vậy. Nếu hàng ngày mà chúng ta tụng kinh niệm Phật vào cái buổi chiều chiều tối thì thường thường là vào buổi chiều, cái lúc có mặt trời từ tầm 4 giờ trở đi cho đến tầm 6 giờ, giờ mặt trời lặn khoảng cái tầm đó, thì chúng ta có thể tụng một thời kinh chiều, kinh Di Đà hay kinh Địa Tạng hay bất cứ kinh gì đều được cả. Thậm chí nếu chúng ta bận không tụng được kinh thì chúng ta có thể lên chúng ta tụng cái bài thí thực ấy được. Thế bình thường thì ở gia đình chúng ta thì không cần là cứ phải là lễ to thì mới cúng được đâu. Trong kinh Đức Phật nói chỉ cần chúng ta nếu mà cẩn thận đó thì có gói cháo sẵn được, phải cho vào dành ba cái bát là được, một bát nước và tí muối tí gạo một tí thôi, đừng có mỗi ngày một đĩa một bát, nó phí phạm đi một chút xíu thôi, mà nắm cho cái đĩa nhỏ nhỏ được, chút gạo chút muối, với lại Bình thường đấy, vì có cái bát cháo thì càng tốt.
Bạch thầy cũng vô tí cho con hỏi một câu nữa, là vì con nói ở trên chùa Khai Nguyên là có tháp Bảo Ân, thì muốn của con là tu cùng với đạo tràng là cũng 4-5 năm nay rồi, nên là con cũng thấy được là cái tác hạ dụng của tháp Bảo Ân là tốt cho các phong linh, thì ý con là cũng muốn sau này có hết tá thân này cũng được về tháp Bảo Ân. Thế nhưng mà các con thì nó chưa hiểu và chưa hoan hỉ, thì con cũng không lúc nào cũng tụng niệm và cầu thứ nhất là được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc và tốt nhất, không thì cũng để về tháp Bảo Ân. Thì tư tưởng ý có phải là cứ luôn chấp về cái tháp Bảo Ân không ạ? Thì thầy chỉ cho con.
Như vậy đúng như vậy là chấp rồi đấy. Chúng ta tu là phải cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái tháp Bảo Ân nó chỉ là phương tiện thôi, phương tiện để giống như một chiếc thuyền để đưa người qua sông thôi, nó không phải là cứu kính. Còn chúng ta xét thấy trong gia đình chúng ta, vợ chồng con cái họ hàng mà không hoan hỉ, chúng ta có thể nói, nhưng mà trong đạo, trong gia đình chúng ta không phải ai cũng hiểu đạo, ai cũng mộ đạo. Họ lại nghĩ rằng có khi chúng ta lại mê tín dị đoan, đi quá xa với gì, với cái truyền thống văn hóa của dân tộc, của làng xã, của họ hàng. Cho nên cái vấn đề này thì chúng ta phải tế nhị, người tu hành chúng ta phải tế nhị. Nếu mà gia đình mà không thuyết phục được thì đấy chỉ là cái nắm xương thôi. Quan trọng nhất chúng ta tu làm sao phải buông xả được khi còn sống này, phải nhất tâm niệm Phật, tín Phật và cầu sinh Tây Phương. Mà không á, thì mình nấu cơm bữa trưa, mình lấy ra khoảng độ bằng một cái nửa thìa cơm. Các trong kinh nói là bốn bánh một tấc về hình móng tay, tức là khoảng bằng độ nửa ngón tay cái chúng ta. Còn nửa thìa cơm hoặc thìa cơm, chúng ta để ra một cái bát, chúng ta lấy cái đĩa, chúng ta úp lên để một cái chỗ cao ráo sạch sẽ. Đến chiều lại thì chúng ta bắt đầu lên tụng kinh, chúng ta đổ nước vào, cho nước vào đấy nhé. Đây, ví dụ lấy cho cốc này cũng được, không cần cái bát, cho cốc, cho cơm sẵn vào đấy. Đến chiều lại bắt đầu lúc nào cúng thì cho nước trắng sạch như này, chúng ta để ra ở ngoài cái hiên nhà hoặc là cái sân hoặc hiên nhà chúng ta được. Đó. Thì là bắt đầu là chúng ta cúng thôi, đơn giản như thế thôi. Nếu không có cháo thì chỉ cần đơn giản mấy hạt cơm, nhưng mà phải trên 7 hạt nhé, không được dưới 7 hạt. Dưới 7 hạt là Đức Phật nói như vậy là xẻng, không đủ để biến thành cái thức ăn cho các loài cô hồn ngạ quỷ đó, phải 7 hạt cơm trở lên. Đấy là cái phương pháp dễ nhất, cứ nấu bữa cơm trưa xong một cái thì chúng ta lấy trước khi chín cơm một cái, đừng có vội ăn trước. Vì sao mà lại bảo là có mấy hạt cơm với một cốc nước mà lại biến được? Vì nương vào cái thần chú, cái thần lực của Phật. Cho nên nó biến thành những cái thức ăn để cho người thân của chúng ta đã mất, họ được thụ hưởng. Chứ không phải là ngạ quỷ cô hồn không đâu, người thân của chúng ta là trước tiên. Mà có người lại nói rằng ở nhà thì không được cúng, cúng như thế là sợ ma quỷ đói nó về, nó ăn xong ở nó chay rồi nó cướp nhà chúng ta. Làm gì có chuyện đấy các Phật tử. Ở âm có cái trật tự của âm, dương có trật tự của dương. Ví dụ chúng ta phát tâm thì cho người ăn xin đến, họ đói họ đến, họ xin, họ chúng ta cho họ một bữa ăn. Ăn xong thì họ phải đi chứ đâu họ có ở lại để cướp gia đình nhà chúng ta được, đúng không? Không có cái chuyện đấy. Cho nên ai mà giải thích kiểu như thế là cũng sai với cái ý và cái lòng từ bi của đạo Phật của chúng ta. Cho nên cái này thì đấy, thầy cũng hướng dẫn như vậy, các Phật tử chúng ta đều có thể cúng, phát tâm cúng cái này được.
Bạch thầy cũng vô tí cho con hỏi một câu nữa, là vì con nói ở trên chùa Khai Nguyên là có tháp Bảo Ân, thì ý muốn của con là tu cùng với đạo tràng là cũng 4-5 năm nay rồi, nên là con cũng thấy được là cái tác hạ dụng của tháp Bảo Ân là tốt cho các phong linh, thì ý con là cũng muốn sau này có hết tá thân này cũng được về tháp Bảo Ân. Thế nhưng mà các con thì nó chưa hiểu và chưa hoan hỉ, thì con cũng không lúc nào cũng tụng niệm và cầu thứ nhất là được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc và tốt nhất, không thì cũng để về tháp Bảo Ân. Thì tư tưởng ý có phải là cứ luôn chấp về cái tháp Bảo Ân không ạ? Thì thầy chỉ cho con.
Như vậy đúng như vậy là chấp rồi đấy. Chúng ta tu là phải cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái tháp Bảo Ân nó chỉ là phương tiện thôi, phương tiện để giống như một chiếc thuyền để đưa người qua sông thôi, nó không phải là cứu kính. Còn chúng ta xét thấy trong gia đình chúng ta, vợ chồng con cái họ hàng mà không hoan hỉ, chúng ta có thể nói, nhưng mà trong đạo, trong gia đình chúng ta không phải ai cũng hiểu đạo, ai cũng mộ đạo. Họ lại nghĩ rằng có khi chúng ta lại mê tín dị đoan, đi quá xa với gì, với cái truyền thống văn hóa của dân tộc, của làng xã, của họ hàng. Cho nên cái vấn đề này thì chúng ta phải tế nhị, người tu hành chúng ta phải tế nhị. Nếu mà gia đình mà không thuyết phục được thì đấy chỉ là cái nắm xương thôi. Quan trọng nhất chúng ta tu làm sao phải buông xả được khi còn sống này, phải nhất tâm niệm Phật, tín Phật và cầu sinh Tây Phương. Kể cả thì cái vấn đề là sau khi chúng ta mất đi đấy, người thân chúng ta làm ma như thế nào, làm ma to, làm ma nhỏ, hay là thịt lợn, thịt gà, thịt trâu, thịt bò, đấy là gì, việc của gì, người nhà, việc của họ hàng, chúng ta không được chấp vào đó. Nếu chúng ta tu mà chúng ta chấp vào đó, lúc đấy chỉ cần chúng ta khởi tâm một niệm sân tâm khi chúng ta ra đi thôi, cơ hội vãng sinh của chúng ta thì liền là mất đó. Cho nên điều quan trọng nhất chúng ta phải tập sự buông xả ngay từ bây giờ. Thôi mình nhân duyên tu làm sao được, phải nhắm mắt xuôi tay một cái là A Di Đà Phật phải để đến rước mình rồi, còn tấm thân còn lại, họ hàng làng nước, chồng con vân vân, người thân làm như thế nào, đó là việc của người thân. Chúng ta phải khởi được cái niệm tâm từ bây giờ, không có sau này là chúng ta chấp. Chúng ta chấp vào có mấy trường hợp như vậy, chấp bình thường nha, mới mất thì thân thể còn hồng hào, con cái nó về nó làm lệch đi một cái là sân lên một cái là thâm tím, đen tím, đen tím với cả thân thể lại. Đấy là, cho nên ở đây chúng ta phải đề phòng ngay từ bây giờ. Còn cái chuyện nhập tháp báo ân đừng có nặng nề cái chuyện đó, duyên nó không đủ để làm cái việc đó. Cái đó chỉ là một cái phương tiện để cho con cháu chúng ta sau này có thể nó lên ngày lễ, ngày Tết nó lên nó thắp hương để nó lễ Phật thôi. Còn thì bây giờ thì mà gia đình chúng ta mà chưa đủ cái duyên đó thì không sao, không ảnh hưởng gì cái chuyện đó. Cứ vô tư đi, xương nằm ở chỗ đâu nó cũng chỉ là để giả về cho tứ đại thôi. Quan trọng là cái thần thức của chúng ta đi đâu. Đấy, xin trả lời câu hỏi đấy như vậy. Phật tử nào chúng ta hỏi thì chúng ta cứ mạnh dạn thôi.
Ngày rằm tháng bảy thì ra chung nhà con nhiều, mà con muốn cúng quần áo cho tất cả các cụ với anh cha mẹ con cái, thì giả dụ như khoảng tất cả họ mà con cúng mấy bộ có được không?
Vâng, cảm ơn Phật tử hỏi rằng ngày theo cái lễ truyền thống hàng năm mình cái rằm tháng bảy hay cúng gia tiên, thì ngày xưa thì chúng ta thấy này, nhà có điều kiện thì cứ cúng mỗi người một bộ quần áo. Mà bộ quần áo là bộ quần áo gì nhỉ? Quần áo giấy. Theo quan điểm của đạo Phật chúng ta ấy, thì tất cả những cái đồ đấy là người ở dưới cõi âm đâu có nhận được đâu. Nhưng đây là chúng ta gọi là làm để cho yên lòng nhau thôi. Và về cái đó thì chúng ta là Phật tử đi học chúng ta biết rồi, đạo Phật của chúng ta không có đốt vàng mã. Nhưng mà sau này á, nó liên quan tới giữa đạo Nho và cái phong tục tập quán của người Trung Quốc. Bắt đầu từ sau thời Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc thì bắt đầu mới có cái tập tục đốt vàng mã. Và sau khi chúng ta biết là chúng ta cũng bị hàng ngàn năm bắt thuộc, vì vậy mà cái văn hóa tương đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều những cái thì cũng giống nhau. Cho nên chúng ta thấy ở Trung Quốc đốt vàng mã, chúng ta cũng gì sau này cũng đốt vàng mã. Nên chúng ta là Phật tử thì chúng ta cái gì mà nó không đúng với đạo Phật chúng ta, với cái truyền thống chúng ta, thì có thể chúng ta giảm dần. Cái thứ nhất để cho gì bớt tốn kém tiền của, cái thứ hai không đi vào mê tín dị đoan. Cái việc cúng bái đó thì nếu chúng ta có thành tâm thì không cứ là bây giờ ví dụ có gia đình mà 3, 4, 50 cụ vong trong cái trường họ đã có cái còn nhiều hơn, trường họ còn nhiều hơn nữa, thì không nên cúng như thế, nó quá nhiều tốn kém. Chúng ta cứ thành tâm mua đúng mấy bộ quần áo thật, một bộ quần áo nam, một bộ quần áo nữ người lớn, một bộ quần áo nam vừa vừa, một quần áo nữ vừa vừa, một bộ quần áo nam trẻ con, một quần áo nữ trẻ con, khoảng 6 bộ như vậy. Cứ thành tâm chúng ta cúng hẳn bằng cái quần áo thật, đây là đem dâng cái tấm lòng thành của chúng ta lên.
đem cúng vào ngày đó, cúng xong một cái chúng ta lại cho các con các cháu mọi người có thể thụ lộc các cụ đế để hướng để mặc, và không ai mặc thì đến mùa rét chúng ta gì còn đầy bà con đồng bào chúng ta ở vùng sâu vùng xa, họ gì giữ từng biên cương từng tấc đất, những cái người đó thì mỗi một người đó họ còn gì còn hơn cả một anh lính biên phòng đấy, vì họ thì họ xây nhà xây cửa giữ từng tấc đất tấc gì từng bụi cây ngọn cỏ cho để cho dân tộc chúng ta, cho chúng ta ở dưới xuôi này, ở dưới thành phố này được bình an, không có là gì bên kia nó chiếm dần không biết chúng ta cột mốc biên giới chúng ta nó mỗi ngày nó bê một tí đấy, cho nên là đấy chúng ta phải nghĩ tới cái đồng bào của chúng ta đang ở vùng sâu vùng xa nữa. Cúng như vậy xong xong rồi tích cóp lại cuối năm đến mùa đông gửi lên cho họ, thế là chúng ta vừa có công đức vừa góp phần cùng với đảng nhà nước để lo bớt những cái nghèo cái khổ cho bà con dân tộc vùng sâu vùng xa, đấy là tốt nhất, đúng chính pháp nhất, mang cái tình người nhất. Thế còn cái chuyện cúng bái bao nhiêu bộ cái quần áo giấy thì thôi bỏ nó đi, cứ thành tâm làm mâm cơm cho để trang nghiêm để cúng các cụ, tụng cho bộ kinh Địa Tạng được thì là tốt nhất. Đó. Còn cái chuyện cúng ngày giỗ ngày Tết thì chúng ta các Phật tử tiện đây thầy nói luôn, các Phật tử chúng ta đi chùa nhưng mà cũng không được không có được một cách là bắt gia đình chúng ta phải theo một cách thái quá. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi gia đình họ hàng ngày giỗ ngày Tết mà chưa hiểu đạo thì vẫn gì vẫn ăn mặn vẫn cúng bình thường thì chúng ta cứ để cúng bình thường, đừng có về là để mặt mũi thân xì ra đá thúng đụng bia là bảo là không được cúng mặn, cúng mặn phải tội, cúng mặn đọa địa ngục, rồi cúng mặn thế này thế khác. Các cụ không biết đọa hay chưa mà trong gia đình chúng ta đọa trước ngay ngày hôm đấy rồi. Ngay ngày hôm đấy là để giữa người này với người nọ người kia là họ hàng đã xích mích nhau rồi, cho nên chúng ta đi Phật là đi chùa lễ Phật là chúng ta phải hoan hỷ. Nếu mà gia đình chúng ta còn thì chưa hoan hỷ được thì có thể ở trên ban Phật chúng ta cúng đĩa hoa quả chay, còn ở dưới gia tiên thần linh ăn thế nào cúng thế đấy, cứ ăn thế nào cũng có thế nào cúng thế đấy. Đó. Nên có cái như ngày đấy thì ở tập tục ở thế gian chúng ta nếu mà tránh sát được là tốt, tránh tự sát sinh được, ra chợ mua được tốt nhất, mà bằng không thì họ hàng con cái nó không đồng ý, nó cứ bảo con phải làm như thế, tôi phải làm thế đấy, thì mình cũng thể cũng A Di Đà Phật thầm niệm Phật để sám hối cái nghiệp chướng cho gì cho người thân của mình, gia đình nhà mình, và thầm cầu nguyện cho cái con Phật đó nó sớm được gì giải được cái oán nghiệp. Đây cũng là cái oán nghiệp oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp thì báo oán lẫn nhau vậy, cho nên chúng ta cũng niệm Phật để hồi hướng cho họ. Cái này cũng không nên quá là cứng cáp vào cái việc này nhé, đặc biệt ở nông thôn.
Cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Con kính bạch đức thầy chủ trì chùa Khai Nguyên ạ. Hôm nay con xin thầy bố thí cho con được hỏi một câu hỏi. Ở quê hương con còn nhiều ô minh nên khi có người mất nhiều người hiểu lầm chúng con là thế sao bố mẹ mất mà không khóc mà lại cứ niệm Phật, thì đấy là theo đạo Phật nào theo đạo nào ạ, mà cứ niệm Phật Phật hoài không biết mỏi mồm mà và còn nhiều nữa. Con xin quý thầy dạy cho chúng con mà mọi người cùng nghe và chúng con tu tập ạ.
Có Phật tử hỏi rằng địa phương đây thì bây giờ thì các Phật tử trong đạo tràng chúng ta thì có người mất thì thường là hay niệm Phật nhiều chứ không hay khóc nhiều la liều như ngày xưa. Như vậy hỏi theo đạo Phật nào thì thầy xin trả lời đây mới chính thực là đạo Phật, đây mới chính thực là theo đạo Phật. Đạo Phật chính cống và đạo Phật chuẩn chỉ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như Đức Phật A Di Đà ngày dạy đấy. Vì sao? Chúng ta biết là hiện tại ở cái đất nước Việt Nam chúng ta đại đa số đang làm cái nghi thức tang gia theo nghi thức gì, nghi thức thọ mai của gì, của nhà Nho. Tức là sau khi người ta có người chết là phải gì, phải có người gào khóc và tất cả mọi cái đó này, phải càng khóc thì to càng tốt, càng gào lớn thì càng hay. Đấy là cái cách gì, cái cách làm tang gia của nhà Nho. Như thế họ mới của quan điểm của nhà Nho họ nói như thế thì mới tỏ được cái lòng thương, cái tình cảm của gì, của giữa người đang sống và người đã khuất. Đây là quan điểm của nhà Nho nhé. Còn nhà Phật chúng ta, Đức Phật nói rằng con người ta sinh ra ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng sẽ phải chết, nhưng điều quan trọng sau khi chết chúng ta đi về đâu. quan điểm của đạo Phật chết không phải là hết, mà chết chỉ là để thay đổi gì, thay đổi để thọ một cái tấm thân khác, để đi về một cảnh giới khác, có thể là tốt đẹp hơn, lên quái trời, hoặc là làm người, hoặc là gì, nếu không thì đi vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nếu chúng ta chưa tu tập thành chứng được quả thánh hoặc chưa được vãng sinh Tây Phương một đời á, thì sáu nẻo luân hồi sẽ hiện ra sau khi chúng ta mất đi. Sáu nẻo luân hồi đó là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì Đức Phật nói là tưởng nhiều mà tỉnh ít thì sẽ đi lên, tình nhiều mà tưởng ít thì sẽ đi gì? Đi xuống. Tình là gì? Tình tức là tình gì ạ? Tình cảm. Cái tình cảm và cái sự luyến lưu, cái sự chấp trược ái nhiễm đó càng lớn thì càng dễ bị đi xuống. Nó làm nặng mà, nặng nề chúng ta. Giống như các Phật tử chúng ta ví mình gánh một cái gì nặng ở trên vai, chúng ta đi có dễ không? Đi rất là nặng nề. Càng nặng thì đi càng khó. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng, mới dạy chúng ta muốn tình nhiều, muốn tình ít, muốn tưởng nhiều. Tưởng ở đây tức là gì? Là cái tâm quán tưởng về sự thanh tịnh, về lòng từ bi, về trí tuệ, vân vân đó. Thì để đi lên đó, thì chúng ta phải giữ cho tâm được chính gì? Giữ cho tâm được chính niệm. Mà giữ cho tâm được chính niệm, các Phật tử chúng ta cứ nghĩ bây giờ chúng ta đang ở đây, nhưng bây giờ tự nhiên nghe một tiếng của một ai đó khóc gầm lên, chúng ta có tâm, chúng ta có an không? Khóc ầm lên ngay đây thôi, ngay tại hội trường này thôi, chúng ta đang ở có đằng sau có một cụ cứ khóc ầm lên một cái, tất cả chúng ta sẽ nhào nhác hết, đúng không? Mặc dù chúng ta thì đang nghe thầy giảng pháp, nhưng chỉ cần có một cụ đằng sau khóc thật to, chúng ta không hiểu vì lý do gì cụ khóc, bỏ hết, không quay lên nhìn thầy nữa, mà nhìn gì? Nhìn sang đằng sau, tại sao có tiếng khóc, ai khóc, khóc vì cái gì? Tự nhiên là gì? Đầu tiên là cái thân chúng ta quay lại đã, xong rồi thì tai chúng ta thì cũng quay lại nghe tiếng khóc đã, không nghe tiếng pháp mà nghe tiếng gì? Nghe tiếng khóc. Rồi chúng ta thì rồi tâm chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu vì sao cụ ấy gì? Cụ ấy lại khóc, vân vân. Cứ như vậy gọi là gì? Tâm viên ý mã, nó cứ nó đuổi nhau chập trùng. Thế cái này khác, khi mà con người ta lúc mất cũng như vậy. Đức Phật nói là con người ta khi mất mà chưa được giải thoát, tâm chưa được an định vào một chỗ thiền định nào đó, hoặc một câu Phật hiệu nào đó, vân vân, thì cái tâm chúng ta nó cũng rong đuổi như thế. Khi mà cái bao nhiêu cái tình cảm lưu luyến giữa vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, họ hàng, thân bằng, quyến thuộc, vân vân, đến khi đó chúng ta ai mà các cụ chúng ta biết là mấy người chúng ta mà không ham sống sợ chết đâu, đúng không? Ai cũng ham sống sợ chết. Bình thường ra thì nói với Phật cho con về sớm về với Phật với, nói thế thôi. Nhưng mà khi đau ốm, nhức đầu, sổ mũi một cái, chúng ta lại gì? Lại sợ Phật đến đón mình. Lại sợ Phật đến đón mình sớm. Cho nên lại chỉ mong làm sao cho được sống thêm vài năm nữa, là vài chục năm nữa với vợ chồng, con cái, gia đình, vân vân. Cho nên cái tâm như thế thì Phật nào đến với chúng ta? Phật chưa đến. Nhưng mà chúng ta muốn khỏi, nhưng mà lúc đó thì thân thể nó thì không thể nào mà gượng dậy, không thể khỏi được. Thì lúc đó thì đi đến nằm kiệt quệ và chuẩn bị chết. Thầy cứ cho chuẩn bị chết. Rồi chuẩn bị chết rồi, người nhà đến thăm non viếng, họ hàng đến thăm non viếng, mỗi người chia sẻ một câu, nó làm cho cái tâm của chúng ta gì? Rất là não loạn. Tâm chúng ta rất não loạn. Và khi đó chúng ta thì càng ham sống và sợ chết nhiều hơn. Nhưng mà nó không có hết đâu. Xin thưa với các Phật tử, chắc chắn nó không hết, nó còn nhiều hơn nữa. Nhưng chưa hết. Đến khi chúng ta cắt hơi thở, tức là hít vào không thở ra nữa, mình gọi là gì? Chết đó. Cái khi chết đó thì bắt đầu cái trung âm thân, hay còn gọi là thần thức chúng ta, nó chưa ra khỏi thân nhé. Bắt đầu chết một cái nó vẫn gì? Cái trung âm thân hay thần thức nó vẫn còn ở trong gì? Trong thân chúng ta. Vì nó còn gì? Hơi ấm vẫn còn, thì cái trung âm thân vẫn còn ở trong thân. Cái tính biết của chúng ta thì vẫn biết, vẫn nghe người ta thấy, nghe người ta nói. Nhưng mà thân thể mình không thể đi cựa quậy, không thể động đậy được nữa, mình vẫn nghe người ta nói, vẫn biết những người chung quanh của mình gì nói cái gì, và thậm chí còn thấy người ta nữa, còn thấy người đến thăm viếng mình nữa. Và khi đó vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết. Thân của chúng ta thì đã mất, và bây giờ con cái, người thân khóc lóc kể lể, nào ôi anh ơi sao anh lại bỏ em mà đi sớm thế, hoặc là gì con cái thì ôi mẹ ơi sao mẹ bỏ con mà đi sớm thế. Thế là tự nhiên một cái là mình khởi lên một cái niệm tâm từ cái ngày nào đó, kỷ niệm sao đứa bé mình mới sinh đứa con mà ra đem nó đi chơi ở đâu đó, cái ngày hôm đó là một, đây là kỷ niệm rất đáng nhớ, cho nên thì mẹ con thì tự nhiên cái thần thức người đó nhớ lại, và cứ thế là đi trôi theo, và cứ trôi lăn theo như vậy thì cái tình cảm, cái tình đó lên nó nhiều lên, thì khi đó chúng ta có đem niệm Phật để thì khuyên họ ra đi, họ cũng không ra đi, vì cái tình đó gì, cái tình cảm ở thế gian nó nặng hơn là cái tâm cầu đạo giải thoát rồi. Tương tự như vậy, cho nên Đức Phật nói là muốn cho con người ta được giải thoát, được bớt khổ đau ở đời sau thì phải ra đi một cách gì? Tỉnh táo. Tức là để cho cái linh hồn của người ra đi họ tỉnh táo, và mình phải khuyên bằng cách đó là tỉnh táo, bằng cách làm nhiều nhất đó, lúc đó thì không khóc lóc, không kể lể những cái chuyện ân ái, tình cảm, đau khổ, bi thương trước đây, mà chỉ khuyên cho họ lúc đó phải tỉnh giác để nhất tâm niệm Phật đi, để cầu Phật gia hộ cho, Phật sẽ hướng cho cái thần thức của người đó về một cảnh giới gì tốt đẹp hơn. Và như vậy chúng ta thì nếu có người thân mà mất, chúng ta niệm Phật để cầu Phật gia trì, dẫn đường chỉ lối bằng cái quang minh công đức của Phật, dẫn đường chỉ lối cho thần thức người đó được siêu sinh lên cảnh giới tốt hơn là bất hiếu. Hay là chúng ta thì khóc lóc rồi làm cho lưu luyến, để cho 7-7-49 ngày thần thức của người thân chúng ta phải đi xuống ba đường ác là tốt hơn. Các Phật tử cứ nghĩ đi, làm cái nào tốt hơn, đi lên xuống hay tốt hơn, hay đi ba đường ác tốt hơn? Tất nhiên đi lên sẽ tốt hơn. Vậy muốn tốt hơn như vậy thì chúng ta phải làm theo lời Phật dạy, đó là giữ cái tâm chính niệm cho người gì, người đã mất, ít nhất là trong kinh nói ít nhất là phải được 3 tiếng đồng hồ cho đến 8 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ. Còn sau khoảng 12 tiếng đồng hồ á thì bình thường ra thì hòa thượng ngài Ấn Quang Đại Sư thì ngài nói là ít nhất là được 3 đến 8 tiếng đồng hồ. Còn ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư thì nói từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ là yên tâm rồi. Nhưng mình cứ được thì, nếu mà cái trường hợp mùa đông mà trường hợp cái vong đó mới mất mà họ không có bị bệnh truyền nhiễm với cái gì, họ cứ để được khoảng ngoài 12 tiếng đồng hồ thì với sờ mó mới tắm rửa mới nhập quan phát tang các thứ là yên tâm nhất. Trong cái giai đoạn mới mất, trong giai đoạn mới mất thần thức của chúng ta nó rất dễ bị lay động, rất dễ bị lay động, vì khi đó là có một mình tự chiến đấu, một mình thôi, người thân chúng ta nhìn thấy họ gọi họ có nghe thấy gì đâu, nháo nhác đi ra đi vào nháo nhác không nghe thấy cái gì cả. Mà chúng ta biết cái khi chúng ta đã yếu đau rồi, thân tâm chúng ta mỏi mệt như vậy, giống như chúng ta đi vào một cái cánh rừng hoang vắng mà có rất nhiều thú dữ, ma quỷ vân vân chẳng hạn, đi đêm đi hôm chẳng hạn, tóc gáy chúng ta đã dựng lên chỉ mong có người bên cạnh để mình đỡ sợ, nhưng mà không có ai, có một mình thôi. Bây giờ lại còn người thì kể lể dọa đấm khóc lóc, toàn nghe cái tiếng khóc nữa, thần thức chúng ta càng loạn động và chắc chắn sẽ đi xuống, chắc chắn sẽ đưa thần thức chúng ta đi xuống. Chúng ta biết quan điểm của nhà nho, họ có cầu đạo giải thoát như Phật giáo chúng ta không?
Không,
họ chỉ là sống về tam cương ngũ thường, lấy tam cương ngũ thường để gì? Để sống chan hòa trên cuộc sống này thôi. Và sau khi chết, có phúc thì đi lên, có họa thì đi xuống, xong rồi cứ như thế, cứ luẩn quẩn loanh quanh trong lục đạo luân hồi. Nhưng còn đạo Phật, Đức Phật chúng ta, ngài đã xuất gia tu hành, đắc đạo thành Phật, ngài đã nhìn thấy thấu rõ được cái vòng xoay sinh tử luân hồi của chúng sinh, ngài được giải thoát rồi, ngài muốn cho tất cả chúng sinh được giải thoát giác ngộ như ngài, cho nên ngài đem cái đạo giải thoát của ngài để dạy cho chúng sinh cũng được giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải làm theo lời dạy của ngài. Cho nên ở đây các Phật tử hỏi rằng ở đây thì nhân dân ở đây thì họ thấy là niệm Phật, có người mất niệm Phật hoài, niệm Phật mãi như vậy không mỏi mồm mà, thì cái này cũng là cái chuyện thường tình, vì họ có đã hiểu gì về Phật đâu, họ nói đấy là chuyện bình thường thôi. Thậm chí xin lỗi có việc, có người Phật tử đi quy tam bảo rồi chẳng hiểu còn nói cơ mà, chứ đừng nói là người dân bình thường, chứ đừng nói là các gì, những người họ chưa đi chùa bao giờ, chưa học Phật bao giờ. Cho nên chúng ta cũng phải hoan hỉ và thông cảm cho cái điều đó. Chúng ta được học, chúng ta biết thì chúng ta mới làm, thì gia đình làm ở đây mà Phật pháp là cái duyên, chứ không phải trường hợp nào ở trong làng trong xã chết chúng ta cũng đến đè đầu nó niệm Phật đâu, không có cái chuyện đó. Đạo tràng chúng ta phải tỉnh táo cái chỗ đó. Nếu chúng ta mà làm không đúng, có khi chính quyền các cấp họ bảo là gì, chúng ta đi truyền bá mê tín dị đoan, đi truyền bá một cái tư tưởng gì đó nó khác với gì, với chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, của Nhà nước. Chúng ta biết là Đảng, Nhà nước chúng ta thì có cái chủ trương, có chính sách, có văn bản. Và tới đây thì bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 là có luật tôn giáo rồi. Vào hoạt động rồi, hôm rồi chúng tôi đi tập huấn rồi. Luật có nói rất rõ, Đảng, Nhà nước chúng ta thì tự do tôn trọng cái quyền thì tin theo hoặc không theo các tôn giáo đối với tất cả công dân, kể cả đảng viên. Từ Tổng Bí thư cũng có thể tin theo hoặc không theo tôn giáo, Chủ tịch, Thủ tướng cũng có thể tin theo hoặc không theo tôn giáo. Nhưng ngày xưa thì không, nhưng bây giờ thì công dân như nhau, ai cũng có thể theo hoặc không theo, để có quyền như thế. Đây ở đây chúng ta thấy là những gia đình mà có người mất, họ đến họ thỉnh đạo tràng. Họ thỉnh đạo tràng thì chúng ta mới đến tụng kinh, mới đến niệm Phật, mới đến trợ niệm cho gì, cho họ. Chứ không phải là mình cứ nghe có người mất một cái là các vãi mình đến là mình làm cái điều đó. Và họ hàng họ không hoan hỉ, họ sinh cái tâm gì, họ sinh tâm là cơ hiểm, và thậm chí họ nói xấu thế này thế khác. Như vậy là mình làm họ tổn phước. Chúng ta không đem được phúc báo cho họ mà chúng ta còn làm cho họ thì tổn phúc nữa. Cho nên ở đây đạo tràng chúng ta cũng hết sức phải cẩn thận ở cái vấn đề đó. Chúng ta là Phật pháp là độ người có duyên, chứ Phật pháp không thể độ, bảo là độ ai cũng độ được đâu. Có duyên đến thì tất ắt sẽ được độ, ắt sẽ độ được. Gia đình họ hàng họ tin, tức là cái phong đó thì người mất đó là họ có duyên với Phật. Còn họ không có duyên nữa, có khi đi chùa cả đời, đến khi mất nằm xuống cái vợ chồng con cái họ hàng đấy, nó không cho đến cả đời tu đấy, nhưng mà khi nằm xuống một cái gạt hết, con cái gạt hết. Như vậy là cái duyên người đó chưa đủ thì chúng ta thì thôi. Trong đạo tràng thì cũng nhóm họp là ở một chỗ nào đó, ở đạo tràng nhà mình mà mình tên tuổi địa chỉ thành viên của Phật tử trong đạo tràng mình rồi, cứ gì nhất tâm để hồi hướng cho họ 7-7-49 ngày. Và mình khuyên cái vong linh của thôi đừng có, bạn đừng có chấp, hay là chị hay là ông hay là bà đừng có chấp vào cái chuyện đó. Thôi mình tu theo Phật rồi, mình hiểu rồi, mình cứ gì cầu được giải thoát cho bản thân. Giải thoát xong rồi á thì mới có thể quay lại để độ cho người thân được. Còn chưa giải thoát thì đừng có bám víu vào đó, mà thì qua 49 ngày không đi được thì lại làm ma gì ạ, lại làm ma đói ở dưới đây đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà khóc hay không đó thì chúng ta cũng đừng có, chính Phật tử chúng ta nhé, cũng đừng có nặng nề việc đó nhé, kể cả chống kèn nhé. Kể cả chống kèn, chúng ta cứ chờ niệm sau thì khoảng 8 đến 12 tiếng bàn giao lại cho gia đình. Gia đình họ chống kèn theo nghi thức thế gian á, kệ, không sao. Vì khi đó chúng ta thì phải khuyên làm sao cho thần thức họ được đi rồi á, mà mình cũng phải khuyên cho cái thần thức đó, nếu mà qua 12 tiếng mà chưa đủ duyên để vãng sinh thì theo cái tục lệ của thế gian nó có gì đánh trống thổi kèn gì đó, thì Phật tử đừng có gì, đừng có chấp vào đó nha, cứ kệ cho gì, cho người nhà, cho người dân, cho họ hàng họ làm theo nghi thức của gì thế gian đi. Chúng ta phải như thế chứ đừng có một mình mà một kiểu. Một mình mà một kiểu là cũng rất là khó. Chúng ta biết là sống ở với dân, với làng, các cụ ngày xưa nói là sống phải có gì hàng xóm láng giềng, họ hàng cơ mà. Một mình mà một kiểu được đâu. Và đặc biệt là khi gì, các cụ ngày xưa nói là nghĩa tử là nghĩa đận. Cả làng như vậy hàng nghìn người mất, người nào cũng có trống có kèn, một mình tự nhiên một mình, gia đình nhà mình không có cái gì cả. Thế cuối cùng về họ hàng là gì, ầm ĩ cả lên. Con cái chúng ta có thể chưa đến phải biết cái Phật pháp sâu, nó gì nó động lòng chứ, nó bảo đấy cái nhà đây chết rồi, lạnh tanh như là như nhà ma, chẳng trống chẳng kèn gì cả, vân vân thế này thế khác. Cuối cùng nói là gì, lại đi phiền não, ta lại làm cho con cái chúng ta, cháu cháu họ hàng chúng ta gì phiền não. Cho nên ở đây các Phật tử, quan điểm của thầy không chấp, không cố chấp bất cứ vào một cái gì đó, không có cố chấp vào một cái gì đó là chúng ta cứ nói là phải làm theo Phật giáo là không được chống kèn, không được khóc. Không được khóc là cái lúc đầu thôi, không chống kèn là cũng cái lúc gì, lúc đầu còn đang tụng kinh, đang trợ niệm thôi. Còn khi trợ niệm xong chúng ta bàn giao lại cho gia đình rồi là gì, chúng ta liền đi về. Còn gia đình họ cứ như pháp họ làm, còn gia đình nào mà họ nhờ chúng ta làm, với họ nhờ chúng ta tụng chỉ đại bi nhập quan phát tang thì chúng ta làm xong thì chúng ta để bàn giao cho gia đình vẫn phúng biếng, vẫn bấy bình thường. Nhưng mỗi một cái điều thì chúng ta nên khuyên họ là không nên tự sát sinh. Nếu bắt buộc phải dùng thì đi ra chợ mà mua cái đồ gọi là tam tịnh nhục, đúng không? Tam tịnh nhục tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không gọi điện để dặn họ giết trước. Ra chợ gặp cái gì mua cái đấy, về chúng ta biết ở nông thôn này, đặc biệt là khi họ hàng ở xa đến thì vẫn phải ăn gì ạ, vẫn là phải vài mâm cơm, đúng không? Vài mâm, vài chục mâm, có nơi có cả trăm mâm đó. Thì con nên chúng ta không thể là nhà nào cũng gì cũng bắt họ ăn chay được, rất khó. Chúng ta cái này là rất khó, nó phải tùy duyên. Những điều quan trọng chúng ta khuyên họ là nên tránh sát để là tốt nhất. Mà nếu gia đình mà thì con cái và gia đình dòng họ không tránh, họ vẫn cứ sát, thì chúng ta cũng không được chấp vào cái điều đó. Chúng ta là người gì? Phật đi độ chúng sinh ấy, thì chúng ta thấy Phật độ chúng sinh nó tùy duyên. Chúng ta đi giúp mọi người cũng tùy duyên. Học Phật để mà tùy duyên thì chúng ta mới vui được. Cứ chấp vào là chúng ta sẽ khổ. Ai khổ? Ta khổ. Ta chưa độ được họ mà ta đã bị gì? Bị khổ rồi. Cho nên điều quan trọng nhất chúng ta cứ hoan hỷ tùy duyên. Đến đâu độ được đến đâu, chúng ta thì độ được. Tu nó phải nhiều đời nhiều kiếp mới giải thoát cơ mà các Phật tử. Đức Phật trải qua ba tăng kỳ kiếp mới thành đạo cơ mà. Trong kinh Pháp Hoa Xá Lợi Phất nói là bạch Đức Thế Tôn, quan nhìn thấy khắp thế giới Sa Bà này không có chỗ nào là chỗ trống mà hạt vừng hạt cải, không có xương máu thịt của Đức Phật vì chúng con mà đến mà cầu đạo cơ mà, đúng không? Đâu có phải một đời mà thành Phật. Cho nên nay gia đình họ, dòng họ họ chưa đủ để làm một cái đám tang đúng theo nghi thức của Phật giáo, chay tịnh hoàn toàn, và họ vẫn còn gì, vẫn còn muốn chống kèn, vẫn còn muốn khóc sau khi chúng ta đi về. Cứ vô tư đi, vô tư đó. Những điều quan trọng nhất thì đối với gia đình chúng ta thì các Phật tử thì cứ khuyên nhau là thôi, cố gắng ít nhất được 8 tiếng. 8 tiếng để tụng kinh, chỉ chuyên tụng kinh niệm Phật. Để nguyên như thế nha. Các Phật tử nếu muốn cho cái thần thức đi lên ấy, mất xong một cái thì cứ để nguyên như thế. Chúng ta có thể, nếu mà nó nhiều ruồi nhiều ấy thì có thể mắc cái gì? Cái màn lên. Nhà có chó có mèo thì có thể mắc cái màn lên để cho khỏi con mèo nó nhảy qua. Mà thường thường các cụ nói là phải đóng cửa sổ lại. Không có mà còn để cửa sổ rồi con mèo nó ngoao ngoao từ trên nó nhảy xuống, nó nhảy qua cái đang niệm Phật mà con mèo nó nhảy qua, cái này là cái hèm. Người mà mất rồi, con người đang nằm như thế này này, con mèo nó nhảy qua thân người mà cái tự nhiên cái người nó bật dậy luôn đấy. Cái đấy là cái chuyện có thật. Cái đấy chuyện có thật, tự nhiên lại bỏ chạy với chạy hết. Đang chờ niệm là mà phong dậy để bỏ chạy. Nên đấy cái là cái hèm của các cụ ngày xưa. Ngày cụ ấy truyền lại như thế. Cho nên chúng ta khi trợ niệm thì cũng phải để ý mấy cái vấn đề đó. Thế còn sau mọi việc thì thôi cứ tùy duyên. Quan điểm của thầy là tùy duyên nhé. Còn các vị cũng đừng có nặng nề. Ta nặng nề với họ, nặng nề với chúng ta. Đấy thì còn cái vấn đề bà con nhân dân họ hiểu như thế nào, Phật tử chúng ta phải nhẫn. Thậm chí họ chửi họ mắng chúng ta là tà đạo hay thế này thế khác, chúng ta cũng phải nhẫn. Chúng ta là người tu mà, Phật nó còn mắng mà. Được rồi, thì có câu hỏi gì khác
không? Xin bạch thầy, hôm nay rất may mắn con được đến nghe thầy giảng pháp trực tiếp. Con xin có một vấn đề của gia đình con được hỏi ạ. Bạch thầy, con có hai con, thì một con trai thì hôm nay cháu bị mất năm 2016, thì khi đó con rất là thất vọng. Và may mắn là con khi cấp cứu cháu ở bệnh viện, con chỉ biết ngửa mặt lên kêu Phật và Bồ Tát, thì con cảm thấy như là có Phật và Bồ Tát đã dẫn dắt con, và con đã gặp được cô tổ trưởng đạo tràng của con dẫn đến gặp thầy, và từ đó con được sự dạy bảo của thầy và các sư cô, con cũng đã theo được các sự chỉ dẫn của các sư cô, thì cũng như là ăn chay và phóng sinh, rồi tổ đạo tràng đến cúng các phần cho các cô cháu, và đến nay thì con cũng được thầy cho sư ông Hạnh về chỉ dẫn cho gia đình con bốc lại đọc lại hướng bàn thờ, và từ đấy con thấy rất là an trong cái tư tưởng của con, và các khóa tu của thầy con không bỏ một khóa, các khóa đều là các khóa về các pháp hộ, con không bỏ, không bỏ.
và con cũng đi theo, nói chung là theo sự chỉ dẫn của thầy và của các sư cô. Đến nay thì cháu mất năm 2016, hôm nào đến tới là ngày 24 tháng 4 năm 2016, tức là 24 tháng 4 của năm nay là tròn 2 năm, thì gia đình con có muốn là làm cái hướng coi là đoạn hết tang cho cháu ấy. Thì theo gia đình thì trước một tháng, và quê chồng con ở Nam Định, thì con ở bên đấy là không ra thăm mộ của cháu. Đến bây giờ vợ chồng con cũng như riêng người con vẫn chưa biết mộ của cháu. Thì đến hôm ấy là mới ra để đắp mộ, và lần đầu tiên thì con xin thầy cho con được chỉ dẫn cho con là trước một tháng có đúng không, và khi ra mộ thì con làm những thủ tục gì. Thì theo ở phong tục như là trước kia các cô chỉ dẫn thì con cũng có 49 ngày con cũng cúng chay rồi các phần, rồi riêng con là ăn chay. Thế thì bây giờ ở quê con thì chắc chắn là sẽ không cúng chay, thì con có cúng chay lẫn vào cái mâm cỗ của bình thường của gia đình thì có được không? Không, xin thầy tăng thì chỉ giúp cho con ạ.
Để có Phật tử thì hỏi về cái vấn đề tang sự ở trong gia đình, thầy nghĩ rằng cái vấn đề tang gia này phong tục nó mỗi nơi một khác. Các cụ ở đây ở địa phương chúng ta đoạn tang là mấy năm? Ở đây này 3 năm, ở đấy nhà Nam Định mình 2 năm à? Đấy, chúng ta thấy tục lệ muốn là như bây giờ có nơi học 1 năm, có nơi bây giờ 1 năm. Ngày xưa đúng ngày xưa là phải 3 năm, nhưng mà chúng ta thấy Nam Định thì 2 năm, nhưng bây giờ nhiều nơi thành phố bây giờ còn 1 năm là họ bỏ, thậm chí là 49 ngày là 100 ngày là họ làm cái lễ này. Cái lễ từ năm nay sang năm sau là họ đã làm cái lễ đó rồi. Thì cái này thì nó cũng không phải là nặng nề cái chuyện quan trọng. Người học Phật tu Phật chúng ta cốt là ở cái tâm. Đấy, thì cũng không cứ là phải 1 năm, 2 năm hay 3 năm, mà chúng ta cơ bản nhất là thôi cứ hàng ngày tụng kinh niệm Phật, cứ nhất tâm để hồi hướng, để cầu siêu cho con nó. Còn cái vấn đề mà về quê mà làm cúng chay hay cúng mặn, cái đấy mình tùy duyên đi. Nếu mà đấy lúc nãy thầy nói tất cả đều phải tùy duyên. Về mà họ hàng chồng ở nhà, chồng con với lại họ hàng ở nhà mà chưa cho mình cúng chay thì mình cứ cúng bình thường. Nhưng mà có cái thì nên thì mình lên bàn với gia đình là thôi đi ra chợ mua đồ làm sẵn để tránh cái sát sinh ở trong gia đình mình. Thế là được rồi. Còn cái đồ cúng chay cúng Phật cái gì thì mình cứ thành tâm, thì hoa quả này là được rồi, chứ cũng không cứ nhá. Cái này thì Phật tử cũng đừng có nặng nề về cái chuyện đó. Bây giờ cơ bản đã hiểu Phật pháp rồi, cứ tụng kinh niệm Phật hàng ngày mà hồi hướng cầu siêu cho con. Thế còn đừng có chấp vào cái vấn đề cái ngôi mộ của con, mà cũng phải khuyên con đó nên đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới lành tốt hơn. Thì có duyên thì có khi đời sau kiếp sau gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc, hoặc là ở quái trời, hoặc là ở quái người, chứ đừng có gặp trong ba đường ác làm gì nhá. Hay được rồi.
Con kính bạch thầy thiên nhiên, năm nay con 71 tuổi. Việc vào tu hành thì chúng con trước đây cũng chưa có được hưởng được pháp như bây giờ, nhưng cách đây là khoảng 10 năm đổ đây là pháp đạo Phật ra tương đối rộng, mà chúng con cũng được đi nhiều nơi, cũng được biết nhiều chỗ, nhưng thực ra mà đi hỏi hôm nay là chúng con được ra tỏ, chúng con được nghe, nhưng chỉ được nghe chứ không được hỏi lại. Thì con bạch thầy là con có thắc mắc mấy cái điều này. Cái thứ nhất là việc ăn chay, là ăn chay trường, hoặc ăn chay 10 ngày, hoặc ăn chay 4 ngày, hoặc ăn chay cả cuộc đời.
Cảm ơn Phật tử. Phật tử hỏi về vấn đề ăn chay và sát sinh, cũng như vấn đề tu tập. Thầy Phật tử hỏi cũng rất là dài, thời gian cũng có nhiều, thầy xin phân tắt thế này thôi. Chúng ta biết rằng thế giới của chúng ta này, vì sao gọi là Sa Bà? Đức Phật gọi cái thế giới của chúng ta là Sa Bà. Chứ Sa Bà là nguyên âm của tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là kham nhẫn. Tiếng Việt Nam chúng ta thì kham tức là kham khổ, nhẫn tức là gì? Nhẫn chịu. Thế giới của chúng ta phải chịu rất nhiều những nỗi kham khổ, và phải nhẫn rất nhiều những gì? Những điều khó nhẫn. Chúng ta muốn được giải thoát, muốn được giác ngộ như Đức Phật Thích Ca, như các chúng thánh đệ tử của Đức Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát khác, thì đương nhiên chúng ta phải
kham khổ và nhẫn chịu được những cái việc mà người thế gian gì họ không làm được mà chúng ta làm được. Còn chúng ta muốn thuận theo cái gì pháp của thế gian thì chúng ta cứ thế là ở trong pháp của thế gian thôi. Đức Phật đâu cũng có tâm đâu. Đức Phật ngài nói là gì? Ta sau khi thành đạo, ta chỉ là một như là một người thầy để dẫn đường chỉ lối cho các ông mà thôi. Chứ ta không phải là một vị thần linh có thể ban phúc hay giáng họa cho gì cho bất cứ một ai. Chúng ta biết là Phật, đạo Phật chúng ta không phải là một đấng thần linh ban phúc giáng họa. Cho nên Phật ấy, ngài thành đạo, chứng đạo thì ngài thấy rõ cái quy luật vận hành của nhân quả đó là gì? Luân hồi. Luân hồi do đâu mà luân hồi? Do có tham này, sân này, si này, mạn này, nghi này, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, sắc đạo, dâm vọng này, vân vân. Tất cả những nỗi khổ đó, những cái tập khí đó nó làm cho chúng ta gì? Cứ trôi lăn quay cuồng ở trong vòng xoáy sinh tử luân hồi, hết tử rồi lại sinh, sinh rồi lại tử, tử lại sinh, cứ như thế gọi là sinh tử luân hồi. Nay Phật tử nói rằng á, ở Việt Nam chúng ta, không chỉ Việt Nam, xin thưa Phật tử, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới này, cả Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức, vân vân, bất cứ một quốc gia nào ở trên thế gian này, họ cũng đều có vấn đề gì? Sát sinh hại vật, thậm chí là chiến tranh loạn lạc. Không có quốc gia nào thái bình thịnh trị, ăn chay trường từ A đến Z hết đâu. Thế cho nên cái thế giới này, con người ta thì sinh ra, Đức Phật nói, cho nên Đức Phật nói sinh ra đó là gì? Là khổ. Cho nên sau khi thành đạo, Đức Phật nói bài pháp đầu tiên ngài nói cho các đệ tử của ngài, ngài nói về gì? Về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó. Về khổ thì có gì? Sinh, già, bệnh, chết, yêu thương mà phải chia lìa là khổ, oán ghét phải sum họp, chung sống bên nhau cũng khổ, và năm ấm gì không hòa hợp cũng khổ, vân vân. Có rất nhiều những nỗi khổ, những Đức Phật nói có 8 loại khổ chính, đó là sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ. Rồi Đức Phật nói vì sao mà khổ? Vì tất cả đều là do gì? Do sát, đạo, dâm vọng, do 10 nghiệp bất thiện ở thân chúng ta vậy tạo nên vậy. 10 nghiệp đó là gì? Thân có 3 nghiệp, đó là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm. Người xuất gia như chúng tôi thì Phật cấm hẳn gì? Dâm dục. Vì Đức Phật nói này, nếu Phật tử tại gia thì Phật chỉ cấm tà thôi. Tức là vợ chồng được đăng ký kết hôn, hai bên vợ chồng, hai bên họ hàng đồng ý thì vẫn quan hệ chuyện tình cảm, sinh con đẻ cái, đó là chuyện gì? Bình thường của Phật tử tại gia. Nhưng còn ngoài vợ chồng mình mà cái quan hệ tình cảm ngoài luồng đó gọi là gì? Ông ăn chả bà anh em vân vân đó, cái đó đấy gọi là gì? Xếp vào tà dâm. Thân có 3 nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có 4 nghiệp, đó là nói gì? Nói dối này, nói lưỡi đôi chiều, nói sai sự thật và nói lời hung ác. Và ý của chúng ta có 3 nghiệp, đó là tham lam, sân hận và si mê. 10 nghiệp bất thiện này cho chúng ta để quay quẩn trong cái vòng sinh tử luân hồi. Nay Phật thành đạo, ngài thấy thương xót chúng sinh cứ quay quẩn mãi trong cái 6 nẻo luân hồi này, cho nên ngài mới dạy chúng sinh dần dần từ thấp cho đến cao. Vì sao Phật lại dạy các Phật tử chúng ta mỗi ngày bước đầu chỉ cần nói gì? Quy tam bảo rồi, tức là nương theo Phật, theo pháp, theo tăng để bỏ ác làm lành, lánh chứ hành thiện rồi. Thì đầu tiên là bỏ những việc ác lớn, đúng không? Dần dần là bỏ, các Phật tử mới tam quy là bỏ những điều ác lớn đó. Vì trước đây hay thích gì? Hay thích sát sinh hại vật nhiều thì bây giờ giảm bớt đi. Đấy cũng là gì? Bỏ dần. Trước đây ngày nào chúng ta cũng phải có thịt có cá mới ăn được, thì bây giờ Đức Phật nói gì? Một ngày 28 ăn thịt cá thôi, còn 2 ngày gì? Ăn chay, đó là mùng 1 ngày rằm, đúng không? Đấy là để làm cho cái tâm gì? Cái tâm thiện nó dần dần nói gì? Nó biết gì? Nó nổi lên, và cái ác nó dần dần nói gì? Chìm xuống. Từ cái ngày đầu thì chúng ta 30 ngày, cả 30 ngày là phải rượu, phải thịt, phải cua, phải cá. Bây giờ Phật dạy là 2 ngày ăn chay, đó là thiện dần rồi nhé. Rồi tu tập một thời gian nữa, Phật khuyên chúng ta để tăng thêm là 4 ngày nữa, đó là gì? Lục chay, tức là một tháng 6 ngày ăn chay. Và trong kinh Đức Phật ấy, khuyến khích các Phật tử chúng ta đến 6 ngày ăn chay là Phật đã khen ngợi lắm rồi. Phật khen rồi. Rồi á, Phật nói là nếu mà còn muốn thuần tịnh, thuần thiện lên nữa thì 10 ngày ăn chay. Và sau 10 ngày ăn chay rồi, Phật thì nói là nếu mà còn muốn thì người đó muốn mong thành Phật, muốn sớm thành Bồ Tát, thành Phật để cứu độ chúng sinh nhé, thì dứt hẳn cái việc gì? Ăn mặn. dứt hẳn cái việc ăn mặn, thì cái đó là gì? Do tu tập từng cấp tự chúng ta phát nguyện. Phật có bắt đâu? Kể cả các Phật tử tất cả ngồi đây, Phật có bắt là gì? Phải ăn chay Phật mới cho theo Phật đâu? Không có. Có chỗ nào các vị thấy có chỗ nào Phật bảo chúng ta bắt ăn chay trường tuyệt đối Phật mới cho theo Phật không? Có không? Không có kinh nào Phật dạy như thế cả. Đấy, thầy khẳng định với các Phật tử, không có trong kinh nào Phật dạy phải ăn chay trường tuyệt đối Phật mới cho quy tam bảo, Phật mới cho hướng thiện, Phật mới cho đến chùa, Phật mới cho tụng kinh, Phật mới cho niệm Phật. Không có. Khẳng định như vậy. Nhưng ở đây là gì? Chúng ta học theo Phật. Chúng ta muốn giải thoát giác ngộ khỏi cái sự sinh tử luân hồi vô thủy kiếp cho đến nay, thì chúng ta phải hướng thiện dần dần. Đã còn như Phật tử nói là, Hòa Thượng nói là, vị thượng tọa, có vị thượng tọa giảng rằng ăn chay mà thành Phật được á, thì con trâu con bò nó thành Phật hết à. Thì chúng ta biết rằng con trâu con bò so với con người, nếu mà ai mà giảng như thế thì chúng ta đem so sánh với con người và con trâu con bò hay sao? Con trâu nó là, con bò nó là súc gì? Súc sinh, nó là súc vật. Nó kém phúc ở dưới chúng ta thì một bậc đúng không? Trời, người kém hẳn một bậc nữa rồi. Trời, người, Atula xong với gì? Mới đến súc sinh, mới đến ngạ quỷ, mới đến địa ngục. Đó. Cho nên chúng ta biết cái cấu trúc, cấu tạo cái thân thể, tế bào cái thân thể của gì? Con trâu con bò nó là để ăn cỏ. Còn con người chúng ta do tập khí, chúng ta ở cái gọi là con người, chúng ta ở cái thế hệ gọi là cái trí tuệ cũng như công đức cao cấp hơn, chỉ có dưới quái trời thôi mà. Nhưng do tập khí chúng ta thấy là đi lên đi xuống, chúng ta ở cái trung thiên lên xuống là do chúng ta. Cho nên ở đây cái vấn đề ăn chay ăn mặn thì quả thật là chúng ta cũng học Phật thì chúng ta cũng không nên cố chấp và nặng nề chấp vào nhau cái vấn đề đó. Ở đây Phật tử nói mình mà giữ được 2 ngày thì mình cứ giữ 2 ngày thôi, không sao. Còn là cái ngày giỗ ngày Tết, nhưng lúc nãy quan điểm của thầy về gia tiên kiểu huyền thất tổ ngày giỗ ngày Tết chúng ta vẫn phải làm. Chồng con mà họ hàng mà chưa hiểu chúng ta vẫn cứ làm bình thường mà. Đó. Đặc biệt là các Phật tử trong đạo tràng chúng ta tu tập cũng vậy. Đó. Cả khi, chỉ khi nào cả gia đình chúng ta thì hoan hỉ hết. Đó. Hôm nay bắt đầu ngày mai là ngày giỗ chẳng hạn, vợ hỏi chồng cái ngày mai thì theo ý anh thế nào, ông thế nào, thế ông bảo là ô thôi thì bà làm thế nào thì làm, hỏi các con theo ý các con thế nào, cứ mẹ làm thế nào thì làm, thế thì sao cứ đúng không, làm mâm cơm chay cúng các cụ xong cả nhà thì ăn như vậy vậy thì phúc nhiều nhất. Nhưng mà mình hỏi chồng, chồng và bà làm nào, mà hỏi con nó bảo gì, thôi bà cứ cúng như mọi năm đi, thì mình phải gì, phải thế thôi, cúng như mọi năm để cho cả gia đình thì hoan hỉ. Cái điều quan trọng đấy thì chúng ta thì tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, ta để sám hối nghiệp chướng. Cho nên ở thế giới này và mới bảo là tu một đời đâu giải thoát dễ như thế, khó lắm. Còn Phật tử bảo là tụng kinh niệm Phật trăm kinh vạn quyển, kinh nào Phật cũng dạy thiện dạy tốt, đúng thật. Tụng kinh Địa Tạng thì ở đây vì sao mà thầy đang hướng cho Phật tử tụng kinh Địa Tạng? Vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói rất rõ về nhân quả, về báo ứng, về tội phúc, về đạo hiếu. Cho nên thầy thấy là Phật giáo Việt Nam chúng ta đặc biệt khu phía Bắc, nhiều năm nay các Phật tử thì không được học đạo. Do sao? Do đặc biệt là trải qua 2 cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, chống Pháp và chống Mỹ. Đất nước chúng ta cả dân tộc đều gồng mình để đo lo đánh giặc ngoại xâm, đánh giặc giói, đánh giặc đói và đánh giặc gì? Giặc dốt. Bây giờ ngoại xâm xong rồi, giặc đói cũng dần tiêu rồi và giặc dốt cũng đã lùi khá xa rồi. Bây giờ chúng ta mới lo thì các cụ ngày xưa nói là phú quý sinh lễ nghĩa, thì bây giờ chúng ta mới lo thì để tu tập, có thời gian để lo tu tập, lo học đạo và lo gì, lo tu tập. Thì chúng ta cũng phải ở vào một cái giai đoạn đất nước được thái bình thịnh trị, ơn Đảng, ơn Bác, ơn nhà nước, đặc biệt là ơn Bác Hồ. Đất nước chúng ta được thái bình thịnh trị rồi thì bây giờ chúng ta cơm no ấm rồi thì chúng ta phải lo tu, đừng có để phí một đời người. Không có, mạng sống nó cứ giảm dần nhanh lắm. Và cụ vào năm nay 71, 71 vẫn còn khỏe. Nhưng 10 năm nữa 81 chắc thì còn khỏe được như bây giờ. 20 năm nữa 91 chắc thì khỏe được như bây giờ. Cho nên bây giờ tranh thủ càng sớm thì càng gì? Càng tốt. Tu được ngày nào thì tu ngày đó. Còn 10 câu niệm Phật Phật tử nói đấy là xuất phát từ cái lời dạy của cái Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 13 của tịnh Độ Tông Trung Quốc. Ngày dạy ở trong thiên kinh Nhật Tụng là ngày nên niệm Phật thì 10 hơi, 10 câu niệm Phật, tức là 10 hơi niệm 10 hơi đó. Đấy là dành cho những người bận bịu công việc, không thể có thời khóa, lên thời khóa sáng tối, sáng chiều chiều bộ tụng kinh niệm Phật thành thời khóa. Thì Ngài Ấn Tổ lại là cũng muốn gieo duyên cho người đó để biết tới Phật Pháp, và nương vào cái nguyện lực của Đức Phật A-di-đà cũng có thể được siêu thoát. Nhưng cái Pháp này á thì không phải dễ đâu. Chúng ta tu á, các thưa các vị, nếu có ví dụ mà mình bận bịu thời gian không có thì mình mới phải tu pháp đó. Còn thời gian mình có nhiều, cái ngồi đi buôn dưa lê dưa cà ở hết hàng xóm này hàng xóm nọ mà chỉ có làm 10 hơi xong mình dành thời gian để xem tivi hay đi buôn dưa lê á, thì như vậy Phật chả chứng đâu. Ví dụ công việc của chúng ta hàng ngày bận bịu tối mặt tối mũi không có thời gian, chỉ có thể lên đối trước ban Phật, hoặc là thậm chí Phật nói là trong sách nói là không cần đối trước ban Phật, ban gia tiên nữa, đứng giữa sân cũng thế, quay mặt hướng tây, hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy 10 hơi và đem hồi hướng, Phật cũng chứng cho. Như đấy là trường hợp gì? Chúng ta bận tối mặt tối mũi không có thời gian. Thế còn bỏ thời gian mà đi chơi mà niệm cái đó thì chắc chắn gì? Phật lắc đầu rồi. Đấy, chúng ta cũng nên phân biệt rõ cái đó. À, nếu mà có thời gian thì chúng ta có thời khóa tụng niệm là tốt nhất. Cho nên Đức Phật thì Ngài cũng phải thành lập các thời khóa, bắt các đệ tử của Ngài đây gì? Có thời ngồi thiền này, có thời học pháp này, và có thời đi kinh hành này, và ăn uống cũng phải đúng gì? Đúng giờ giấc này. Đến giờ ngọ Phật mới cho thì các đệ tử đi khất thực mà, đúng không? Ngày còn tại thế. Khất thực xong về ăn xong một cái nghỉ ngơi một chút, đến chiều lại thì nghe giảng. Tối lại thì ngồi thiền. Và khóa khuya nữa lại thì lại tiếp tục ngồi thiền. Sáng dậy lại nghe giảng. Giảng xong bắt đầu một ngày hai thời nghe giảng. Khi Đức Phật còn tại thế một ngày hai thời giảng, sáng và chiều. Tối thì lại giảng cho tín đồ tại gia. Chư Tăng thì nghe bên giảng buổi sáng, buổi chiều. À, còn Phật tử tại gia thì ngày xưa thường nghe vào buổi tối. Thì ban ngày thì Phật tử phải đi gì? Họ cũng phải đi làm, người Ấn Độ cũng như người chúng ta bây giờ mà cũng phải đi làm. Và đặc biệt Ấn Độ còn nghèo hơn chúng ta rất nhiều. À, bây giờ họ còn nghèo hơn chúng ta rất nhiều. Nông thôn của họ. Cho nên á, ngày xưa như vậy chúng ta cũng thấy Phật khai phương tiện đặt là cái thời khóa. Cho chúng ta thì có thời khóa mới có cái sự tinh tiến, mới có sự phấn đấu.
Cái thứ hai là gì là Phật? Con bạch thầy là chúng con đạo tràng đi tụng kinh thất thất tài tuần cho các gia đình có người mất đấy, thì chúng con tụng điện đàng xong mà chúng con cúng cơm Phật và cúng cơm cúng bóng, thì bắt buộc phải làm 3 mâm cơm hay là chỉ là 1 mâm cơm cũng được ạ? Vì là chúng con theo như trên chùa là chúng con chỉ cúng 1 mâm thôi ạ. Thế nhưng mà có người trong đạo tràng người bảo là không được, phải cúng cả 3 mâm mà phải đến chiều mới được cúng cũng khao chúng sinh, thì A Di Đà Phật, còn là kính bạch thầy cho con xin được chia sẻ cho tất cả các đạo tràng đều được biết A Di Đà Phật
đó. Phật tử hỏi rằng trong đạo tràng hay đi cũng thất thất trai tuần hay đi tụng kinh thì cái thầy thì nghĩ rằng cái này thì tùy theo, ví dụ chúng ta tu có buổi sáng, cũng có buổi sáng, thì đương nhiên thì chúng ta đến cái khi xong cả cái thời buổi sáng thì chúng ta phải cúng luôn cả buổi trưa đấy luôn cũng được mà. Nhưng bình thường nếu mà cúng chúng sinh nhé, thì theo đúng như Pháp ấy, là phải vào cái tầm buổi chiều, lúc mà các ngôi chùa bắt đầu thỉnh chuông, nó khoảng độ tầm 5 giờ chiều ấy, lúc đấy mới là cái giờ của gì, các loài gì, các loài súc sinh, chúng sinh ngạ quỷ, cô hồn nó được ăn. Trong kinh Phật chia ra thì có 3 giờ ăn, sáng chư thiên ăn, trưa chư Phật ăn, và chiều thì chiều tối thì mới súc sinh mới được gì, mới súc sinh địa ngục mới được ăn. Chúng ta có cúng lúc đó thì chúng ta biết là chúng ta cũng đem cái tâm thành mà cúng thôi. Ví dụ cái lúc đó những chúng sinh còn đang khổ đau ở trong địa ngục, ở trong đường ba đường ác đạo, có mấy người có duyên có thể được ra đâu. Vì sao chúng ta thấy ở căn các chùa thì Phật mới chế định là cứ vào buổi chiều mặt trời sắp lặn thì tất cả các chùa đều thỉnh gì nhỉ, thỉnh chuông lớn, nó gọi là đại hồng chung, bằng nương vào cái thần lực của Phật. Khi cái tiếng chuông đó gióng lên thì cả gì, cả âm ti địa phủ đều gì, đều nghe cái tiếng chuông đó, và Diêm Vương liền là cho các tội nhân ở dưới đó là nghỉ. Khi nghỉ đó thì chúng ta mới ở trên chùa bắt đầu mới cúng cái đồ đó, hoặc là các Phật tử chúng ta đều cúng cái thức ăn đó thì hướng tâm xuống, biến xuống dưới để cho gì, cho họ nhận được, và họ gì ở dưới đó họ nhận, nhưng không phải ai nhận được. Những người nào ở dưới đó nghiệp nó nhẹ mới có thể nghe được tiếng chuông, mới có thể được nghỉ gì nghỉ. Còn ở trong địa ngục vô gián đó thì khó lắm. Địa ngục vô gián ở sâu tít trong địa ngục vô gián thì tiếng chuông bình thường chúng ta không có nội lực để thỉnh thì họ không nghe được đâu. Phải các vị những người có cái tâm nội lực lớn thì gì, cái tiếng chuông mới vọng được vào trong địa ngục. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thỉnh chuông mấy người có nội lực lớn, kể cả sư. Đó, kể cả sư. Cho nên nó nghe cũng gần gần vừa vừa vọng được vừa tâm chúng ta hướng về đến đâu thì tiếng chuông sẽ được đến đó. Cho nên ở đây thì chúng ta cúng thì gọi là cái cúng gọi là để cái tâm thành thôi. Còn nhận được hay không thì cái này có Phật Bồ Tát mới biết. Tôi cũng chẳng biết được là có bao nhiêu người nhận được khi các Phật tử cúng vào cái giờ đó. Nhưng điều quan trọng, chúng sinh cô hồn ngạ quỷ đói ở khắp trong mười phương ở đâu chúng ta chưa biết. Nhưng cái chắc chắn là những cái vong linh của người thân của cái gia đình đó, họ chưa được siêu thoát và vẫn ở đó, chắc chắn họ sẽ gì? Họ sẽ nhận được. Cho nên chúng ta nếu tụng kinh đến 12 giờ trưa, 11 rưỡi 12 giờ trưa thì chúng ta vẫn cứ có thể đến thời đó là xong. Tụng kinh xong chúng ta đi về thì chúng ta vẫn cúng cái giờ đó để cho gì? Những chúng sinh, những vong linh ở gần đó có duyên họ hưởng đã. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nói là cúng 3 mâm cơm với 1 mâm cơm. Không cứ là phải 3 mâm cơm. Thì thường thường ví dụ đạo tràng mà đông, gia đình có điều kiện thì làm 3 mâm để làm gì? 1 mâm cúng Phật này, 1 mâm cúng thần linh này, 1 mâm cúng vong này. Đấy, nhưng mà điều quan trọng làm ra có ai ăn không? Làm ra bỏ đi phí thì không được. Nếu mà làm ra mà không ai ăn thì chúng ta chỉ 1 mâm cúng Phật, cúng thần linh, cúng vong tất tất ở tại gia là cũng được rồi. Dâng lên trên ban thờ hoặc là làm một cái bàn dâng lên đó được. Thành tâm mình thì cúng cả mười phương chư Phật, chư thần linh rồi chư gia tiên thì họ 1 mâm là được. Vì chúng ta xong chúng ta ra về, hoặc là điều kiện gia đình họ không thì không có, cứ bắt làm 3 mâm cơm á thì rất là khó đó. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta cũng phải uyển chuyển những cái đó, chứ đừng có bắt là gì, họ phải như thế này như thế nọ thế kia. Đạo tràng của chúng ta là không được làm như thế, chúng ta phục vụ tùy theo. Nếu còn có cái gia đình họ có điều kiện, con cháu họ đông, các Phật tử thì họ thỉnh mời ở lại ăn cơm mà chúng ta nhận lời, nó không chỉ 3 mâm, có thể 1 chục mâm, hay 1 chục mâm, gia đình họ đã 7-8 mâm, các Phật tử 2-3 mâm nữa là 1 chục mâm. Nhưng đấy là họ có điều kiện, rồi họ tha thiết, họ muốn cúng dường cho đại chúng, thì chúng ta cũng thì cũng có thể, công việc tang gia bối rối họ xong hết rồi, thì họ muốn gì, họ muốn bày tỏ cái tấm lòng thành của họ, thì mình cũng có thể tiếp nhận một bữa cơm, nhưng đừng có nhận tiền. Ngài Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là đi cúng, đi độ duyên như thế đừng có nhận tiền. Nhận tiền thì khác gì chúng ta, ông khác gì ông thầy cúng, đi cúng lấy công, đúng không? Còn người ta muốn cúng dường bữa cơm gieo duyên với gì? Với đạo tràng chúng ta, họ muốn cúng dường chúng ta bữa cơm chay để gieo duyên. Chúng ta thọ nhận và hồi hướng chú nguyện cho họ để cho gia đình họ hoan hỷ thì cũng được. Nhưng mà điều kiện là họ phải có gia đình họ làm, chứ còn họ có để làm đó. Còn chúng ta thì kiểu như xúi xúi họ đi vay mượn để làm cơm để cúng thì thôi không nên nhá. À đấy, thì cái này thì thôi làm 1 mâm, 2 mâm, 3 mâm thì cái này tùy duyên. Nhưng theo thầy ở gia đình thì không có người ăn thì chỉ 1 mâm là đủ. 1 mâm là được. Thôi thì xin tạm dừng câu hỏi đấy.
Kính bạch thầy và đạo tràng, con xin hỏi thầy có 2 điều ạ. Kính bạch thầy là trong gia đình nhà con thì con đã quy cho cả gia đình. Và con hiện nay cũng con đã phát tâm là 10 ngày chay, 10 ngày con ăn chay. Và con cũng đã có duyên được về với chùa Khang Nhân của mình được 2 bác hộ thế ạ.
Vâng ạ.
Thì hiện nay là con có một điều con rất băn khoăn là con có 2 cháu trai. Một cháu thứ nhất là cháu đang học đại học công nghiệp ở trên chỗ Việt Hưng Sơn Tây. Là cháu thứ 2 đang học lớp 11, nhưng mà quả thật chúng con là đang trong ngành giáo dục. Bố mẹ đều là thầy cô giáo nhưng rất là băn khoăn. Vì là quả thật là các cháu rất ham chơi. Năm cháu thứ nhất thì cháu sinh năm 97 đang học năm thứ nhất, năm thứ 2 là cháu cũng qua được, nhưng năm thứ 3 là cháu xa vào chư bờ và cháu cũng có nô đề và mất mấy trăm triệu và gia đình con cũng rất là trăn trở. Và cháu thứ 2 thì cũng rất là ham mê điện tử. Hiện nay thì con cũng đã tụng kinh địa tạng theo như lời thầy dạy thì con đã phát hiện 21 ngày và cũng con thấy chưa thấy hiệu quả và tiếp tục con đang cố gắng là phải gần 100 ngày vậy ạ. Và con vẫn cố gắng duy trì là hàng ngày con cũng tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho gia đình. Thế nhưng mà con rất là băn khoăn, hiện nay là gia đình đang rất là rối ren. Gia đình thì quả thật là chưa về một mối, tức là kể cả vợ con hiện nay cũng chưa nhất tâm và các cháu cũng chưa nhất tâm, chưa được hoan hỉ lắm trong cái việc tụng kinh hàng ngày của con. Thế thì con muốn hỏi thầy xem là cái việc đó thì là con phải tiếp tục như thế nào để cho gia đình nó về một mối và đoàn kết trên thuận với hòa. Hai nữa là cái việc thờ phụng, thì trong gia đình nhà con hiện nay là con có thờ, tức là công đồng tứ phủ cả Phật và Thánh. Thì con muốn hỏi thầy xem là cái việc đó có phải là nguyên nhân để gây cho gia đình nó cũng chưa được hòa thuận và còn rối ren không ạ? Con đang kính bạch thầy, con cảm ơn thầy.
Vâng, có một Phật tử Phải là cũng phát tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho gia đình được bình an. Nhưng mà cũng ăn chay và tụng kinh một vài tuần rồi, nhưng mà con trai thì vẫn còn ham chơi. Thì cái này chúng ta phải biết này, cái việc gì nó đi việc đó, việc tâm linh thì chúng ta dùng tâm linh để chữa. Còn cái việc do gì? Phải do giáo dục, do xã hội, do tập khí, thói quen, thì chúng ta phải để giáo dục các cháu nó bằng cái biện pháp giáo dục của xã hội. Ví dụ ham mê cờ bạc, ham mê rượu chè, ham mê gái gú, ham mê gì, cá độ bóng đá, ham mê điện tử, mà chúng ta bảo tụng kinh để hồi hướng cho hết á, xin thưa các quý vị, như thầy là mê tín dị đoan, không bao giờ hết. Cái đó là phải dùng một biện pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội, và khuyên bảo các con nó một cái gì từ từ, nhẹ nhàng. Bây giờ cháu nó đã như thế rồi, mình phải tìm hiểu về tâm lý của nó để giáo dục cho các con nó một cách rất nhẹ nhàng, đi vào lòng người nó dần dần. Ở bờ trong cái tuổi này là rất khó đấy. Cho nên các cụ ngày xưa nói dạy con phải uốn nắn từ bé, mà phải luôn luôn để ý đấy các con, đặc biệt là khi các con gì từ lớp 8 trở lên đấy. Tất cả các Phật tử ngồi đây, chúng ta có con, có cháu, cháu nội, cháu ngoại, từ lớp 7, lớp 8 trở lên bây giờ là phải để ý. Ngày xưa thì có thể lớp 11, 12 mới để ý, nhưng bây giờ là nó gì, nó va chạm với thế giới bên ngoài rất là sớm. Cho nên lớp 7, lớp 8, lớp 6 trở lên là phải để ý đến các con rồi. Bây giờ lớp 6 là đi học nó yêu nhau đầy đấy rồi. Ấy, nó xưng với nhau là ông xã, bà xã rồi thì này nọ với nhau từ lớp 6, lớp 7. Không để ý sớm một cái là rất nguy hiểm. Cho nên cái này là biện pháp giáo dục. Chúng ta không thể bỏ qua mà cho là nhà trường cứ đưa đấy, nộp tiền vào nhà trường phải dạy, không có cái đó. Và chúng ta thấy rằng cách giáo dục thánh hiền ngày xưa, người ta quan tâm đến cái việc dạy con dạy cái rất tốt, chúng ta nên áp dụng. Còn đừng có để nó xảy ra chuyện rồi bây giờ chúng ta mới bảo là tụng kinh niệm Phật để cầu cho nó bình an gia đình trong cái vấn đề đó. Cũng có thể có những cái trường hợp nó do đất cát gia sự về mặt tâm linh nó rối ren thì tụng kinh nó trở lại, cũng có những trường hợp đó. Ví dụ như năm kia, khi mà năm 2015 đó, ở bên Thanh Thủy, bên Phú Thọ, có anh chàng cháu nó đang học lớp 9, lớp 10. Nó thì nó nghịch ngợm, tự nhiên là nó rất, trước đây rất là ngoan. Thì tự nhiên gia đình mà xây một cái nhà, xây cái nhà để chuyển đến cái nhà mới. Thì chuyển đến cái nhà mới vài tháng sau thì tự nhiên cái thằng con trai thì nó rất là nghịch. Mà nó đi cờ bạc, cũng cá độ, cũng mất mấy trăm triệu của gia đình. Xong rồi bố mẹ nói thì nó bỏ nhà nó đi vào miền Nam. Nó bỏ nhà nó đi. Thì gia đình thì lúc đó tìm mọi cách không được thì đi xuống, lúc đó đang tụng kinh Địa Tạng. Thì tôi mới bảo thôi về cứ nhất tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày xem, hoặc 49 ngày xem. Thế về tụng kinh Địa Tạng được thì được gần 49 ngày thì tự nhiên thằng cu nó về nó xin lỗi. Và sau đó thì trước đây thì nó không có, nó về nó xin lỗi và nó nhận ra lỗi, thì bây giờ nó đi làm ăn bình thường. Thì cái trường hợp đó thì có thể là gì? Do cái nhà đất cát nhà cửa mới chuyển lên ở nhà mới, cho nên cái mình có thể phạm vào cái điều gì đó, nó sinh ra cái vấn đề gì, tâm linh nó chưa tốt thì xảy ra. Thì còn cái chuyện cái Phật tử nói đó thì trước cháu rất ngoan rồi đi học, bây giờ xa nhà nó như thế như thế, thì cái này thì Phật tử tôi nghĩ rằng thôi thì nhất tâm tụng kinh để gì, để tu cho bản thân mình thôi. Chứ còn Phật tử mà đặt hy vọng là tụng kinh 100 ngày mà mong cho con nó bỏ cờ bạc, bỏ cá độ bóng đá, đừng có tin như thế, rồi Phật tử sẽ thất vọng. Mà cái điều quan trọng mà phải tìm cái cách để đi vào lòng con nó, gần gũi con nó. Hôm nào con nó về, gọi nó về, về nhà chơi, ăn cơm xong hai bố con ngồi uống nước tâm sự, thẳng ra với nhau, cởi tấm lòng ra. Đừng có lấy cái quyền làm bố, hơi nói một tí là mày phải thế nọ, mày phải thế kia. Đừng có như thế, trẻ con bây giờ, đặc biệt thanh niên bây giờ nó không như lớp chúng ta ngày xưa. Chúng ta ngày xưa có khi 20-30 tuổi bố mẹ thì vẫn tát chúng ta vẫn gì, vẫn đứng yên cho bố mẹ tát, bố mẹ đánh. Nhưng bây giờ có thể có đứa có khi nó đẩy lại mình, nó đấm lại mình, hoặc có thể nó vác dao nó chém lại mình, hoặc nó bỏ nhà nó ra đi luôn. Đó, cho nên tuổi trẻ bây giờ khác với tuổi trẻ chúng ta ngày xưa rất nhiều. Vì vậy bây giờ cái điều tốt nhất đó, hai bố con thì cởi lòng ra với nhau và nhẹ nhàng với con nó, đem hết cái tâm sự rất nhẹ nhàng của mình ra, có thể cải đổi được là dùng tấm chân thành, có thể Phật nói dùng cái lòng chân thành có thể cải đổi được gì? Cải đổi được tính ác của người khác. Thì chúng ta tin điều đó có thể được. Nhưng tụng kinh cũng để cho tiêu trừ nghiệp chướng của mình, Vì sao gia đình nhà mình nó lại gặp nhiều chuyện rắc rối như thế? Mình là chủ gia đình mà, mình là chồng, là bố, mình là cái người chủ gia đình. Thì cái nghiệp của mình, Đức Phật nói cái nghiệp nó nhiều đời nhiều kiếp, cái nhân là quá khứ mình gieo trồng gì, kiếp này nó mới thì mình phải thọ cái quả báo. Gia đình ra sự rối ren con cái như thế, có nghĩa là sinh vào, Đức Phật nói là sinh vào để nói gì, sinh vào để nói gì, nó đòi nợ, sinh vào để nó báo oán đấy đó. Cho nên bây giờ mình phải an nhẫn, phải càng phải gì tu tâm dưỡng tính cho nó tốt hơn. Vợ không có hay không tin, nhưng mình phải có niềm tin. Mình có niềm tin để mình gì, mình bớt khổ. Cái thứ nhất mình có niềm tin mình gì, cuộc sống ở bên cạnh mình, ngay trong gia đình nhà mình nó rối ren như vậy, nhưng tâm mình nó cũng được an đi một gì, một phần nào. Bình thường ra thì ngày nào mình cũng khổ đau, cũng có khi đi rượu chè, nhưng bây giờ mình không đi rượu chè, mình hiểu được cái lời Đức Phật dạy về nhân quả. Mình đọc kinh niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng của mình đi, đời này mình bớt khổ, đời sau mình dần dần thoát khổ. Chứ đừng có nghĩ rằng con nó như thế, vợ như thế mình không tu, càng không tu thì hết đời này đến đời khác không có bao giờ chúng ta thoát khổ được. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử thì cứ tiếp tục tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, nhưng đừng có đặt cái mục tiêu là 100 ngày con mình nó thay đổi được cái gì không. Cứ nhất tâm để cầu nguyện thôi, còn thay đổi hay cái gì không thì do Phật và Bồ Tát sắp xếp. Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp ở cái mức độ nào, có sắp xếp nhưng ở mức độ nào đó thôi. Có thể năm nay nó chưa hiểu, nhưng 1-2 năm nữa có thể nó sẽ hiểu. Mình cũng phải có một cái niềm tin vững chắc như thế. Làm việc thiện không bao giờ thừa đâu. Còn cái vấn đề tụng kinh, Phật tử hỏi là thờ ở trong nhà có do phải hay là thờ Phật, thờ Thánh chung với nhau mà nó xảy ra chuyện này chuyện khác, không sao. Phật Thánh đều là người cứu dân độ thế, đều là người muốn tốt cho dân dân chúng cả. Cho nên thờ Thánh cùng với thờ Phật, đã thờ rồi thì cứ thế mà thờ. Nhưng có cái mình đừng có đi gì, đừng có đi xem bói thăm toán cho người ta, đừng có gì lấy cái việc thờ Phật thờ Thánh trong gia đình nhà mình mà gì mà kiếm tiền là được. Mình có thể đi tụng kinh cho người ta hay giúp đỡ người ta thì bằng cái tâm chân thành để hồi hướng để tiêu nghiệp. Chứ mình đừng có nhận tiền người ta, mình thờ mà nhận tiền, cúng mà nhận tiền người ta, như thế là mình mất phúc. Cho nên cái việc thờ Phật thờ Thánh thì ở trong chùa vẫn có thờ Thánh mà, trong giữa Tam Bảo vẫn có Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đầu, đấy là Thánh còn gì nữa đó. Các vị thấy không, giữa chính điện Tam Bảo vẫn có Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đầu, Đức Chúa Ông, rồi hai vị thần hộ pháp, Thánh đấy, Thánh. Còn cái ở Thánh, thần, các vị thần, các vị Thánh của Việt Nam chúng ta thì như Thánh Tứ Bất Tử, Tản Viên Sơn Thánh này, Chử Đồng Tử này, rồi Thánh Mẫu Liễu Hạnh này, rồi Đức Thánh Gióng này, hoặc là Đức Thánh gì, Đức Thánh Trần này chẳng hạn. Những vị Đức Thánh này toàn là những người có công rất lớn với đất nước, với dân tộc chúng ta. Tất cả người dân chúng ta đều phải gì, phải cung kính và lễ bái, thờ kính, thờ vọng, ngưỡng vọng các ngài. Các ngài có công đánh giặc, giúp nước, trị dân, vân vân. Rồi kể cả cụ Thành Hoàng Làng, chúng ta thờ đình ở miếu Thành Hoàng Làng, đây là cái người khai sơn lập ấp ra cái dân cái xã chúng ta, nay với gói thì mới có con cháu đông đủ như thế này. Chúng ta cũng phải nhớ ơn đến các ngài. Ngày lễ ngày Tết chúng ta vẫn ra để thắp hương ngưỡng vọng các ngài bình thường, nhưng chúng ta đừng có làm cái chuyện mê tín dị đoan là được. Đó. Các thầy vì thấy thầy đây, thầy vẫn gì, vẫn đi xây đình mà, thầy vẫn đi vận động các Phật tử và nhân dân xây đình xây đền để thờ Thánh mà, không sao. Đó. Thế cái này thì thờ chung thì thầy nghĩ là được, Phật tử đừng có nặng nề cái chuyện đó nhé, cứ nhất tâm đi. Còn ai có câu hỏi gì nữa không?
Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính bạch tăng ni. Hôm nay đạo tràng của con rất là có duyên lành được đón thầy và đón tăng ni về để thầy ban pháp hữu cho đạo tràng của con. Chúng con rất là tri ân công đức của thầy. Bạch thầy, con xin hỏi thầy một vấn đề. Cách đây mấy hôm, ở xã nhà con có lên loa là vận động những người đi hiến máu. Thì con bạch thầy, con hỏi thầy, thầy hoan hỉ giải thích cho con và các bạn đạo con cũng biết. Những người đi hiến máu thì bạch thầy là họ lại được cái đường sữa này, rồi lại được tiền này. Thế thì thưa thầy, thế thì lại được cả tiền, thế thì cái công đức người ta hiến máu thế có gọi là hiến máu không hay là bán máu ạ? Thì con bạch thầy là con cứ vân vân là nếu mà đã đã gọi là hiến là cái công đức nó khác, mà đã bán thì lại công đức nó khác. Con bạch thầy, con hỏi thầy, thầy hoan hỉ giải thích cho con và các bạn đạo con biết một lần nữa, con xin chia công đức của thầy.
Vâng, A Di Đà Phật.
Có Phật tử nói rằng cái đây mấy hôm là ở xã xã chúng ta đây là xã Hồng Sơn hay xã gì nhỉ? Vâng, Phật tử nói là ở xã có lên loa vận động đi hiến máu, nhưng xong rồi đi hiến máu thì lại thấy là được có đường được sữa đúng không, được quà rồi là được tiền vân vân đó, thì cái đấy có công đức hay không, có phải là như vậy khác thì đi bán máu hay không? Chúng ta biết các Phật tử cứ phân biệt rõ nhé, đi bán máu khác, đi hiến máu khác. Ở đây ở miền Bắc này, cái chùa của thầy là một cái ngôi chùa thì một năm ít nhất phải có được 2-3 lần hiến máu nhân đạo, cả các sư trong chùa cũng cả như là tăng ni Phật tử và các bạn sinh viên trong chùa đều là đi hiến máu cả. Thì đi hiến máu theo bây giờ cái hiến máu thì theo cái quy định của viện huyết học trung ương như các bệnh viện đó, họ gọi là có chút quà, có chút quà để lưu niệm, để cảm ơn tri ân những người gì, những người hiến máu cứu người. Chứ đây không phải là mua, không phải là bán. Thì có những trường hợp thì họ có những cái con gấu bông này, hay là một cái quà lưu niệm gì đó, hay cái khăn, hay cái quạt, bất cứ một cái gì do từ tùy theo bệnh viện mà họ chuẩn bị. Thì họ đến đó thì xong rồi mỗi người có một cầm một quả lưu niệm đó với một cái sổ gọi là đã gì đã hiến máu vào ngày hôm nay ở đây đâu để đâu đó, thì để cũng là cái ghi nhận để cái này thì chúng ta biết là cái gọi là làm như vậy để cho mọi người họ cũng thấy là hoan hỉ. Còn cái chuyện mà xong rồi thì được cân đường chẳng hạn thì nó cũng chẳng đáng là bao rồi, cân đường thì nó cũng chỉ có hơn chục nghìn thôi đúng không, mấy chục nghìn, 20 nghìn. Nhưng cái này là họ cũng có phải là ai cũng bắt buộc lấy đâu, họ để đấy hoặc là họ có mỗi thứ một tí đấy, ai lấy cái gì miễn lấy một cái, hoặc lấy con gấu bông, hoặc lấy cái chùm chìa khóa, hoặc lấy cái treo chìa khóa, hoặc lấy cái gọi là làm một cái lưu niệm để làm kỷ niệm trong cái ngày để hiến máu đấy. Thì cái này là họ cũng thấy là rất uyển chuyển. Chứ còn Phật tử bảo là như vậy có khác gì đi bán đâu, không phải đâu, khác hoàn toàn. Đi bán là tôi ra viện tôi bán thì bao nhiêu cc máu tôi được bấy nhiêu tiền, và những người đi bán máu là chuyên bán máu chỉ có ăn vào một tháng hai tháng hoặc là đi bán máu một lần, theo quy định là 3 tháng thì có thể chỉ tháng hai tháng hoặc phải hoặc là đi bán máu một lần. Những người ở ngoài Hà Nội có những người họ chuyên ăn và chuyên đi bán máu như thế thôi, không làm cái gì khác thì nó lại khác. Nhưng mình ở đây là hiến máu cứu người thì nó lại khác. Ở đây thì xuất phát từ cái tâm cứu người là chính, nhưng mà các cụ các Phật tử biết mà, có phải ai tự nhiên nó có tâm luôn đâu. Cho nên đảng nhà nước, đặc biệt là bên tri đoàn, là thường vận động là phải là vừa là vận động vừa là cũng phải có cái sự phân bổ nữa, thì với xã xuống xã nó mới có mới đạt chỉ tiêu. Ở trên sân Tây chúng tôi thì xã về xã cứ bao giờ có thành phố có cái chỉ tiêu hiến máu về địa phương một cái lại rồi lại gọi điện cho thầy là thôi thầy giúp nhờ cả, bởi vì một tiếng nói của thầy có khi bằng chúng tôi nói cả tháng. Mà quả thật như vậy, chúng tôi chỉ cần thì lên một cái thông báo mở cái khóa tu rồi thì mời cái thanh niên sinh viên về dự khóa tu hiến máu, được 200-300 người hiến máu là chuyện bình thường. Cho nên vừa qua thì chủ tịch Trung với chủ tịch thành phố mới gọi là cái gì đề xuất chúng tôi là làm một công dân tiêu biểu của thành phố. Cả thành phố Hà Nội tôn giáo được có 2 người, đó là được thầy là 1 và 1 người nữa là 2, nhưng mà thầy không ghi nhận. Vì thầy thấy rằng là cái này là trách nhiệm của mình chứ không phải là mình đi nhận cái đó mới được, cho nên thầy không đi nhận cái danh hiệu ấy. Thì mình họ ghi nhận thì mình biết vậy thôi. Cho cái việc cái hiến máu này thì thôi, thì xin trả lời như vậy thôi, cái không phải là mua bán đâu Phật tử ạ. Cái Phật tử hiểu rõ cái đó. Vâng.
Con niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô, con kính bạch thầy chủ trì chùa Thanh Nguyên. Con Phật tử thuộc đạo tràng bà Hê và bà Hồng ở Mỹ Đức. Thì hôm nay chủ thiên lành thì con được về nghe thầy được về thuyết pháp cho chúng con nghe, thì con cũng có một vài ý kiến xin hỏi thầy. Con được biết đạo tràng của thầy từ năm 2014, thì đến năm 2015 thì con phát hiện đọc kinh Địa Tạng, đến ngày mai là ngày 17 là được 3 năm. Thì nhưng mà không may con bị ốm, thì con bị mổ mắt. Thì thành ra là con cũng hỏi thầy là
con phải tạ kinh vào ngày mai hay là con phải đọc thêm? Cái thứ nhất, cái thứ hai là con từ khi con biết đạo tràng của thầy mà con biết tụng kinh niệm Phật thì con thấy gia đình nhà con là con lớn và con trai con gái là đều là thành đạt mà việc nào và việc ấy mà rất là thuận và con thấy an trong gia đình. Bản thân con thì cũng có hai cháu nội cũng hay ốm đau, thì nhưng mà từ khi con phát nguyện ăn chay 21 ngày và 49 ngày thì bây giờ là hai cháu nội nhà con cũng khỏe. Và con trai con có bảo là mẹ không biết mẹ tụng kinh niệm Phật gì thì con không biết, thì nhưng mà mẹ cứ phát huy. Thì cái điều đó thì con đang bị ốm thì không biết là con có tạ kinh trong ngày mai được không hay là con phải đọc tiếp, thì xin thầy cho ý kiến ạ. Cảm ơn thầy.
Chúng ta phát nguyện là 3 năm. Cái đấy là phát nguyện 3 năm, nhưng mà Phật tử có thể hết 3 năm rồi chúng ta lại thấy gia đình mà mình an thì mình phát nguyện đọc tiếp càng tốt chứ sao. Thế không cứ là bây giờ tạ đi rồi thì không đọc nữa thì lại đọc cái gì. Ở đây thì tới đây thì hết 3 năm rồi thầy lại phát nguyện tiếp 2 năm nữa đấy. Hoặc là 3 năm nữa đấy. Cho nên thì cái này chúng ta thấy mà kinh Phật thì kinh nào cũng tốt, nhưng mà chúng ta thấy kinh nào mà chúng ta đọc mà thấy tâm chúng ta an rồi chúng ta cứ thế mà đọc hàng ngày. Đến ngày đó chúng ta phát nguyện là 3 năm, nhưng đến đúng ngày 3 năm thì chúng ta cứ làm một cái lễ mua tí hoa quả để chúng ta phát nguyện trước Phật, rồi con phát nguyện trước đây 3 năm, đến nay là đúng là 3 năm đã xong. Thì bây giờ thì thôi, thì gia đình nhà con thấy thì tiếp tục thấy an, tâm con thấy an, gia đình thấy an, phát nguyện thì Phật lại chứng cho con tụng 3 năm tiếp. Thế là được thôi. Nhẹ nhàng thế thôi.
Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Báo cáo tất cả các Phật tử trong đạo tràng là câu hỏi của các Phật tử rất nhiều, nhưng mà do điều kiện sức khỏe của thầy, đáng nhẽ là hôm 13 thầy về đạo tràng nhà mình để thăm đạo tràng, nhưng mà lý do thầy phải chuyển nước, hôm nay thầy cũng đang rất mệt, thầy cũng cố gắng xuống để thăm đạo tràng nhà ta. Cho nên là các Phật tử hoan hỉ. Còn bao nhiêu câu hỏi con xin tất cả các Phật tử để lại hôm nay đưa cho con tắt, xong rồi con mang lên trên chùa Khai Nguyên, thầy giảng qua mạng hoặc là thầy trực tiếp giảng và phúc ở sau. Các cụ hoan hỉ không ạ? Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Biên, chùa Văn Lai và chùa Hoàng Tân. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chùa Khai Nguyên, chúng con vừa được quý thầy bố thí cho chúng con những lời pháp hữu, chúng con xin y giáo phụng hành và luôn tinh tấn tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật để sớm được đến bến bờ giải thoát giác ngộ. Chúng con xin kính chúc quý thầy cùng chư tôn đức tăng ni pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu và mãi là ngọn đuốc trí tuệ để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học và hành theo giáo pháp của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin mời tất cả các Phật tử khởi thân đứng dậy để thầy hồi hướng A Di Đà Phật ạ.
Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ
nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe
đều phát tâm Bồ Đề,
đều phát tâm Bồ Đề
hết một bảo thân này,
hết một bảo thân này
đồng sinh về cực lạc,
đồng sinh về cực lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, câu trả lời của thầy thì các quý vị có thể đi tìm mà các bậc tôn túc khác, các bậc đạo cao đức trọng có thể sẽ trả lời cho chúng ta để chúng ta giải nghi. Thì nghi của chúng ta rất nhiều, không thể một sớm một chiều có thể giải hết được, không có một thầy nào có thể giải hết được, kể cả Phật còn chưa giải hết cho chúng sinh nỗi nghi cơ mà, đúng không? Nếu Phật giải hết cho chúng ta nỗi nghi thì bây giờ chúng ta đã thành Phật hết rồi. Chỉ vì ngày xưa chúng ta còn nghi, bây giờ chúng ta vẫn đang nghi, cho nên chúng ta mới là chúng sinh thế này. Chúng ta cũng phải luôn luôn để đi học hỏi ở các nơi. Ngày hôm nay thì về đây thì cũng là nhân viên cầu nguyện Tam Bảo để thánh chúc cho các Phật tử chúng ta cùng toàn thể gia đình để thân tâm an lạc, tinh tiến tu hành, con cái ngoan ngoãn học tập cũng như làm ăn mọi công việc được thuận duyên, để các Phật tử chúng ta yên tâm tu tập tinh tiến sau khi xả bỏ báo thân được vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật.
Mời tất cả các Phật tử trang nghiêm để lễ lên lễ. nên lễ nên con mời tất cả các
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật.